Chúng ta học tiếp về bài thứ 9 là nói về công đức rưới hoa thành tựu. Ở bài số 9 đây thì chúng ta thấy Bồ Tát Thế Thân ngài tiếp tục nói về y báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc, nói về y báo trong cái vãng sinh luận này thì Thái Hư Đại Sư chia ra là thành 17 phần. Cái phần này là phần thứ 9. Phần thứ 9 này chúng ta thấy trong kệ văn nói là mưa hoa y trang nghiêm, vô lượng hương sông khắp, bài thứ 9. Ở đây nói là Bồ Tát Thế Thân nói là gì, là ở trong không trung cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ở trên hư không là thường là rưới xuống vô lượng hoa y trang nghiêm, đồng thời có vô lượng hương xông khắp tất cả pháp giới. Thì ý của ngài nói là vì sao ngài nói như vậy? Vì là y cứ vào kinh Vô Lượng Thọ vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy có cái đoạn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc ạ. Thì mỗi ngày thường là có mấy thời các loại hoa ở trên các cõi trời, như hoa mạn đà la, hoa ma mạn đà la, hoa mạn thù sa, hoa ma mạn thù sa, vân vân. Các loài hoa báu của cõi trời thường là rơi xuống mỗi ngày mấy thời. Vì hoa mới, hoa cũ, hoa mới rơi xuống thì ngập gì? Đó là bạn đi là ngập rồi tới dày như thế, nhưng mà ngập bước thì không cảm thấy là nó khó khăn. Bước tới đâu thì hoa nó lại rốn tới đó, nhưng mà chúng ta không thấy ngập như là chúng ta đi vào bùn đất, không đi vào bùn đất. Hoa cũ và chưa héo, chưa tàn thì hoa mới lại tiếp tục rơi xuống, và hoa cũ biến đi thì hoa mới lại tiếp tục rơi xuống. Đấy là nói về hoa. Còn đấy nói là hoa y. Hoa y, y là gì? Y tức là áo. Y ở đây tức là cái áo. Hoa y. Hoa y tức là áo. Sao mà áo? Sao gọi là áo rơi xuống là thế nào? Ở đây áo ở đây rơi xuống vì sao mà áo rơi xuống? Cái thứ nhất vì công đức y báo trang nghiêm thành tựu của Đức Từ Phụ A Di Đà và y báo trang nghiêm thành tựu của chúng thiện thượng thiện nhân ở thế giới đó. Và đặc biệt vì y báo trang nghiêm thành tựu của Đức Phật và chúng thượng thiện nhân ở thế giới đó, cho nên chư thiên trên các cõi trời, chư thiên ở trên các cõi trời thường là gì? Mưa đem gì? Đem y. Y tức là áo đó. Áo của cõi trời. Đem áo của các cõi trời để làm gì ạ? Để cúng dường. Áo cõi trời để cúng dường. Như trong kinh Pháp Hoa cũng thế. Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên Vương vân vân đó đều đem y áo của mình để xuống để cúng dường Đức Phật. Vì chúng ta biết thì y áo của cõi trời thì rất là quý, tức cái áo của cõi trời rất là quý. Như trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy là trải áo để trên đường đi, chư thiên mưa y áo xuống để trang nghiêm để trên đường đi. Để trên đường đi. Chúng ta biết là áo ở quái chúng ta là gì? Cái áo ở mặc ở trên thân thể của chúng ta rất là quý. Dùng để gì ạ? Dùng để che thân thể. Dùng để chữa cái bệnh gì? Bệnh tàm quý. Thế nào là chữa bệnh tàm quý? Tàm là gì? chữ tàm, tàm trong một trong tàm và quý là hai tâm sở trong 51 tâm sở đó. Tàm, tàm là tự biết hổ thẹn với mình. Tàm là tự biết hổ thẹn với mình. Tàm là tự biết hổ thẹn với mình. Chứ quý, hai tâm sở tàm và quý, hai tâm sở thiện tàm quý là tự biết hổ thẹn với người. Tự biết hổ thẹn với người. Đây là hai tâm sở thiện. Tàm quý là hai tâm sở thiện ở trong 51 tâm sở. Thì chúng ta mới biết rằng y áo để làm gì? Để dùng để mặc che thân. Vì sao phải che thân? Vì tàm quý, vì biết tàm quý vậy. Vì biết tàm quý vậy. Thì ở đây chữ tàm ở đây trong Phật giáo á, trong duy thức học có 51 tâm sở. Một hai hôm nữa chúng ta sẽ học về thế nào là nhất thiết duy tâm tạo. Ở trong Phật giáo chúng ta thường là hay tụng kinh hàng ngày nhất thiết duy tâm, hay là Tây phương cực lạc cũng do tâm, mà Sa bà thế giới cũng do tâm. Hay chúng ta thường hay nghe thấy câu là gì? Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tịnh độ là phương này là tịnh độ. Tâm ta vốn là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vốn là tâm ta. Vậy cái tâm nào là tâm của A Di Đà Phật, còn tâm nào là tâm của ma vương quỷ sứ? Tâm nào mở cánh cổng địa ngục, còn tâm nào thì mở cánh cổng niết bàn Tây phương cực lạc. Thế chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ học. Bởi vì trong nhà Phật ấy, bình thường khi chúng ta chưa được học ấy, chúng ta nghĩ rằng ấy, trong Phật giáo học rất là dễ. Vì sao? Vì nhìn mấy ông sư chọc đầu đi ngoài đường ấy, mặc áo nâu đi ngoài đường ấy, chúng ta thấy chẳng có cái gì là thú vị cả. Không có gì thú vị. Đúng là nhìn như mấy thầy đi ngoài đường thì quả thật chúng ta thấy không có gì thú vị. Hay là đến chùa mà nhìn mấy thầy, bây giờ một số chùa mấy thầy ấy, các Phật tử đến chùa mà làm cái việc gì đó không bằng lòng thầy đó, thế thầy ấy chửi bới và la mắng chúng ta một cách là dữ dội, còn hơn là bà La Sát ở ngoài đời. Hôm rồi tôi xem một cái đoạn YouTube ở trên các bạn sinh viên đưa lên ở trên cái trang Facebook của chùa, quay một cảnh một thầy tăng ở khu vực miền Bắc chúng ta này. Một vị sư đi, chắc là đi thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu đi máy bay. Những cái sân bay đó hình như là sân bay Đà Nẵng thì phải. Tôi nhìn quen, bởi vì tôi đi vào Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 2-3 lần bằng máy bay rồi, cho nên tôi nhìn cái sân bay đó chắc sân bay Đà Nẵng. Có một thầy tăng thầy đi máy bay, không biết là trục trặc với cái vé máy bay như thế nào đó. Các vị biết là vị ấy là đứng giữa cái cảng hàng không, tức là giữa cái khu vực thu vé của máy bay á. Lúc đầu là giải thích thì chắc là nhân viên bán vé họ không nghe vì nhầm tên hay là nhầm ngày tháng đi gì đó, mình không rõ lắm. Giải thích các nhân viên họ không nghe, họ giải thích lại, giải trình lại, bắt đầu là giải thích vì không nghe, rồi chửi. Lúc đầu thì chửi 2-3 vị bán vé và phục vụ và nhân viên ở chỗ sân bay. Rồi chửi không được, bắt đầu là khoe tiền. Đấy, bắt đầu khoe tiền, lấy cả ví ra là khoe tiền. Nói là thầy thì không thiếu tiền, thầy là thế này, thầy thế nọ, thầy thế kia, vân vân, cứ đứng như là sắn cả tay áo lên, sắn cả quần lên tận gối, sắn cả tay áo lên để chửi. Mà trong khi đó thì nhân viên sân bay họ cũng không có nói gì cả. Họ thấy thế chắc họ ngại, họ chỉ gọi điện cho nhau để chắc là hỏi xin ý kiến cấp trên nó xử lý thế nào. Nhưng cấp trên họ thấy như thế chắc họ cũng không muốn dây vào những cái hạng người như thế. Thế có người ta bảo là chắc là sư giả hay sao mà lại ngoa chửi ngoa thế. Thế bắt đầu ông lại lên, ông lại bắt đầu nói là muốn xem giấy tờ của ông hay sao. Đấy, muốn xem giấy tờ, ông cho giấy tờ này. Ông đâu phải lấy sư giả, mà văn tục cơ. Văn tục nhiều những cái câu tục tĩu. Các vị về đi vào xem, nếu mà xem thì các vị mới thấy rằng nếu mà thấy ở ngoài đường, trong đời các quý vị mà thấy một vị sư khi mà chưa học Phật pháp bao giờ, Gặp một vị sư đi ngoài đường mà với cái cảnh tượng như thế, tôi tin rằng có khi cả đời các quý vị không muốn đến cửa Phật bao giờ nữa. Chắc chắn như thế. Nếu chưa học Phật bao giờ, đấy là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy sư, thì tôi tin rằng các quý vị cả cuộc đời này không muốn tới cửa Phật và không muốn nhìn thấy sư bao giờ nữa. Cho nên nếu mà đi ở ngoài đường thì chúng ta thấy một vị sư mà như vậy thì quả thật là tai hại vô cùng, khiến cho cái tâm bồ đề của chúng ta không biết bao giờ cho nó trỗi dậy được và không biết bao giờ cho nó lớn được. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là gì? Người tu hành phải có tâm gì? Có tâm tàm và tâm quý, kể cả xuất gia và tại gia. Đó gọi là đệ tử Phật phải gì? Có tâm tàm và tâm quý. Tàm là gì? Tàm là phải tự biết hổ thẹn với mình. Vì sao phải biết hổ thẹn với mình? Vì sao lại quý lại nói là tự biết hổ thẹn với người? Đức Phật phân ra hai loại, hai trạng thái tâm. Biết hổ thẹn với mình có nghĩa là khi mà một mình mình hoặc là ở trong phòng, hoặc là đi đâu một mình đó, vân vân. Có nghĩa là một mình làm, mình hành động, từ lời ăn tiếng nói cử chỉ hành động khi mà một mình đó. Thế mình phải biết gì? Là mình luôn luôn nghĩ rằng á, tuy không có ai nhìn thấy cái việc làm của mình, nhưng mà mình phải luôn luôn nghĩ đến rằng á, người đời không ai nhìn thấy, nhưng mà các vị quy thiên, chư thiên, quỷ thần và chư Phật Bồ Tát sẽ nhìn thấy. Vì sao? Vì các ngài có thần thông, các ngài sẽ nhìn thấy mình. Cho dù các ngài có không muốn dùng thần thông để nhìn thấy việc làm của mình đi chăng nữa, nhưng mình vẫn phải nghĩ là gì? Trên ta còn có gì ạ? Còn có hai vị quỷ thần, gọi là quỷ thần đối vai. Đó. Chúng ta biết ở trong luận đại trí độ nói, giải thích nói rằng mỗi một con người chúng ta đều có hai vị thần, gọi là hai vị thần đó gọi là câu sinh thức. À, câu sinh thức thì một vị là quản về việc thiện. À, con trai á, thì cái vị thần đó ngự ở bên vai trái, gọi là câu sinh thức thần đó. Con gái á, thì cái vị thần đó, cái vị thần thiện đó ở bên gì? Bên ngự bên vai phải. Còn vị câu sinh thức của ác thần đó thì ở bên vai trái của con gái, và vị ác thần đó ở bên vai phải của con trai. Đó. Trong luận ấy giải thích rằng vì sao lại có hai vị thần này? Vì hai vị thần này á, vừa là hai vị thần hộ mạng của chúng ta, cũng vừa là hai vị thần trung thực nhất đối với những cử chỉ hành động, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh, thiện ác tạo tác trong mỗi giây phút, ngày tháng và cuộc đời của chúng ta. Chúng ta ghi làm được việc thiện gì thì vị câu sinh thức thần thiện họ sẽ ghi cái việc thiện đó vào một quyển sổ. Và nếu chúng ta làm việc ác gì, từ lời nói, hành động cho đến ý nghĩ, thì cái vị thần câu sinh thức ác đó sẽ ghi vào một quyển sổ. Cho nên á, chúng ta biết là ở thế gian thì chúng ta có thể cãi bay đi một cái tội hoặc nhiều tội lỗi nào đó. Nếu chúng ta có kiến thức một chút, chúng ta có trình độ về pháp luật hay về kiến thức trong đời sống một chút, vân vân chẳng hạn, chúng ta tạo nên một cái điều tội lỗi nào đó trong cuộc sống, nhưng khi pháp luật sờ đến chúng ta hoặc một người nào đó nói chúng ta về cái tội lỗi, thì chúng ta lấy cái kiến thức và cái trí tuệ của chúng ta đó, chúng ta cãi bay đi. Tuy cả cãi được pháp luật chẳng hạn, hoặc là cãi được đối với những người sống chung quanh chúng ta chẳng hạn, nhưng mà chúng ta không thể cãi được hai vị thần câu sinh thức ở trong mỗi chúng ta. Thần câu sinh thức, hai vị thần câu sinh thức này, thiện và ác này. Bởi vì sao ạ? Vì các ngài chính là hai vị thần hộ mạng của chúng ta. Hai vị thần hộ mạng của chúng ta, các ngài bảo vệ cho chúng ta thoát khỏi những cái cảnh tai bay vạ gió, ma trêu quỷ hờn, vân vân đó. Nhưng mà tất nhiên các ngài chỉ bảo vệ được chúng ta cái đúng thôi. Còn nếu mà cái nghiệp cấu của chúng ta đã tạo từ vô thủy đến nay quá lớn đó, thì khi mà nhân duyên chín muồi, tức là nhân quả mà chín muồi đó, thì cái hiền báo đó sẽ đến với chúng ta không thể tránh được. vì hai vị thần câu sinh thức đó sống rất công bằng, nhân quả công bằng. Các ngài là cái người gì? Các ngài chỉ là cái người bảo vệ chúng ta, nhưng ở trên phương diện là gì? Lấy nhân quả để mà hành pháp. Hay nói đúng hơn là hai cái vị thần đó là hai cái vị gọi là chấp pháp, hai vị chấp pháp lấy nhân quả là nền tảng căn bản của cái việc chấp pháp đó. Cho nên chúng ta để làm thiện thì cái vị câu sinh thức thiện sẽ ghi lại, làm ác vị câu sinh ác sẽ ghi lại. Và chính vì thế cho nên Đức Phật dạy chúng ta là gì? Sống ở trên cuộc đời phải có tâm gì? Phải có tâm tàm, tức là phải luôn luôn biết hổ thẹn với mình. Tuy ở trong chỗ kín, chỗ khuất, không ai nhìn thấy, nhưng mà chúng ta phải luôn biết hổ thẹn với tự bản thân mình. Cho nên chớ khởi ác tâm và chớ hành động những việc ác. Nếu như không có ai thấy, không có ai thấy chúng ta cũng không làm. Giả như không có ai thấy thì chúng ta cũng không được làm và không nên làm. Đó. Đấy là nói về tàm quý. Quý tức là phải biết hổ thẹn với người. Biết hổ thẹn với người. Hổ thẹn với người đây thì nó chỉ nó ra một cái bậc là gì? Một cái cung bậc là cao hơn, xa hơn và nó thô hơn với tàm rồi. Tàm thì thường là tự mình biết, tự mình suy nghĩ và tự mình biết. Còn quý ở đây là nó vượt ra ngoài cái khuôn khổ của tàm, tức là nó ra ngoài, nó ra tới hành động, lời nói rồi, cử chỉ rồi, và những cái hành động toát ra bên ngoài đấy. À, thì chúng ta phải biết gì? Đối với mọi người thì chúng ta phải biết hổ thẹn với người. Ví dụ là một Phật tử, chúng ta tới chùa chúng ta phải ăn mặc cho gì? Cho đàng hoàng, tử tế. Không chỉ tới chùa mà bất cứ đi đến nơi đâu chúng ta ăn mặc cũng phải cho gì? Đàng hoàng, tử tế. Chúng ta thấy ở ngoài đời bây giờ, nhất là ngày xưa chúng tôi còn ở ngoài cái chùa Vạn Niên, làm tiểu ngoài chùa Vạn Niên ngoài Hà Nội, nhất là những ngày tuần, ngày tiết, mùng một, ngày rằm và những ngày Tết. Đó. Mà thậm chí là ở chùa phải viết một cái bảng này đi. Một cái bảng, làm một cái bảng để trước cửa chùa. Làm cái bảng để trước cửa chùa, treo trước cửa chùa đi. Cấm mặc váy vào chùa. Cấm mặc váy ngắn vào chùa. Cấm mặc váy ngắn vào chùa. Đó, viết được cái bảng, ngày xưa tôi ở ngoài đây viết một cái bảng cấm mặc váy ngắn vào chùa. Vì sao? Có người ấy, đi lễ ở ngoài Hà Nội ấy, áo ngắn đã tồi tàn rồi mà váy ngắn còn tồi tàn hơn nữa. Các vị biết cái áo mặc nó thò hết cả cái rốn ra. Đi lễ vào chùa lễ mặc áo thò cái rốn ra, tay thì mặc cộc tới đây, khoét sâu vào, ngực khoét sâu xuống, và trên dưới thì thò cái rốn ra. Đấy là áo. Quần nữa thì nó mặc cái sót mà giống như quần, cái quần của con trai á, sót ngắn lên, như thậm chí còn ngắn hơn nữa, mặc vào chùa. Có hôm nhìn thấy như vậy, các vãi nhìn thấy mà các vãi chửi thì người ta cãi lại. Người ta bảo chùa là của thiên hạ, tôi muốn đến thì tôi đến. Chùa của thiên hạ, tôi muốn đến thì đến. Đấy, dần dần sau này sư phụ bảo là rồi, phải làm một cái biển cấm mặc váy ngắn vào chùa đó, thì đến đó họ nhìn thấy cái váy một cái thì họ chỉ đứng ngoài, họ xá xong họ đi thôi, họ không dám vào, không dám vào thì không trang nghiêm. Đó. Thì chúng ta thấy ở người ở đời, nhất là mấy cái vị mà làm về cái nghề gọi là người mẫu và diễn viên, những cái người đó thì không chỉ ở trên sàn diễn, không chỉ cái lúc đóng phim ảnh, mà kể cả đi đâu đấy, đến những cái nơi mà linh thiêng, những cái nơi mà tôn kính, tôn nghiêm, thành kính, đó là những nơi cửa Phật, cửa đình, cửa đền, cửa miếu, cửa mạo đó, mà họ còn ăn mặc như thế. Cho nên đấy là gì? Đấy, cái thứ nhất là không biết gì, không biết tàm với mình, tức là không biết hổ thẹn với mình rồi, cái đó là chắc chắn rồi. Còn nữa, ra ngoài đường không biết hổ, không biết tự biết thẹn với người nữa, cho nên ăn mặc một cái cách là nó lố lăng như thế, lố bịch như thế. Đấy là nói về ăn mặc. Còn rất nhiều những cái hành động của chúng ta trong cuộc sống nữa. Hành động của chúng ta trong cuộc sống nữa. Nếu mà chúng ta sống ở trên đời mà không có tàm có quý, thì chúng ta sẽ trở thành những cái con người thuộc về cái thế giới ma quỷ, chứ không phải là thuộc về thế giới của con người nữa. Đó, cho nên á, ở đây vì sao mà trời hay mưa y? Mà mưa y xuống á, thì chúng ta biết là cái y này á, chúng ta biết là Tây Phương Cực Lạc thế giới, các chúng thượng thiện nhân ở thế giới không dùng y của các cõi trời cúng dường. Vì sao? Vì y của thế giới Tây Phương Cực Lạc đã gì? Đã tự có rồi. Vì y báo trang nghiêm của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, vì chính báo thành tựu viên mãn của chúng thượng thiện nhân và Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên á, tự y áo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là tự có, khởi tâm động niệm thì liền có y áo báu vô lượng tốt đẹp mặc ở trên thân. Cho nên là chư thiên cúng xuống như trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy gì, chư thiên cúng y áo xuống chỉ để trải làm gì ạ? Trải ở đâu? Trải dưới đất. Y áo của chư thiên cúng xuống chỉ để trải dưới đất. Vì sao lại trải dưới đất? Vì Đức Phật A Di Đà và chư thượng thiện nhân ở thế giới đó muốn gì? Cũng muốn gieo duyên cho chư thiên là gì? Kết thiện duyên với các bậc thượng thiện nhân và Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ở thế giới đó. Cho nên y áo trải xuống thì chẳng đất, nhưng mà gì? Trải xuống nhưng mà bước lên thì không bị lún chân xuống như là chúng ta dẫm vào. Nếu bây giờ mà chúng ta trải khoảng độ tầm y áo mà chúng ta cứ bỏ chất đống ra ngoài đường, chúng ta ngoài đường đi trải chất đống thì chúng ta đi thì nhìn có sạch không? Không sạch. Bởi vì nếu mà bình thường nắng thì không sao, mà nắng thì nắng chúng ta nhìn cái đống y áo mà bỏ lộn nhộn ở ngoài đường ấy, thì chúng ta thấy là cũng rất là bẩn. Rồi nữa, nếu không ai trời mưa xuống nữa mà bám bụi đất vào nữa thì còn bẩn hơn là chúng ta đi ở trên cái sân bê tông, sân gạch, đúng không? Đó. Bẩn hơn là sân bê tông, sân gạch. Mà đi thì nó lún xuống có khi còn vấp ngã nữa. Đó. Nhưng còn y áo Tây Phương Cực Lạc thế giới mà chư thiên mưa xuống đó, trong kinh Vô Lượng Thọ đọc chúng ta thấy rồi, đúng không? Đi không có gì, không có bị lún chân xuống, mà nhìn thì không có gì, không có xấu mắt. Không có xấu mắt, vì là y áo của cõi trời trang nghiêm, do phúc báo của cõi trời và chúng thượng thiện nhân ở thế giới đó, cho nên y áo có mưa xuống thì nó trải thành từng tầng tầng lớp lớp, và trải thành giống như cái thảm của chúng ta trải để đi vậy, giống như tấm thảm chúng ta trải xuống đất này để chúng ta đi vậy, nhìn rất là đẹp mắt. Đó, rất đẹp mắt, rất trang nghiêm. Cho nên ở đây mới nói là gì? Mưa y hoa trang nghiêm. Y á, y báu nó rơi từ trên trời xuống lác đác như là gì? Rơi từ trên trời như là hoa rơi. Các vị có thấy hoa rơi từ trên cây bao giờ xuống bao giờ chưa? Đó. Ai chưa thấy bao giờ? Hôm rồi đây vẫn còn cây lộc vừng đấy, thì nếu ai muốn nhìn thấy hoa rơi thì ra ngồi ở cái gốc cây lộc vừng nhìn thấy hoa rơi đẹp thế nào. Chúng ta ngắm nhìn cái bông hoa đó, nó khi nó rơi xuống, cái màu sắc của hoa nó rơi xuống là nó gió nó liền liền nó bay xuống nhẹ nhàng rất là đẹp. Hay là chúng ta mà khi mà chúng ta đang vui mừng á, mà cái gì đó tâm chúng ta an tịnh á, chúng ta ngồi chúng ta nhìn những cái chiếc lá thu nó rơi xuống á, chúng ta thấy nó rơi xuống nó liền liền cái chiếc mặt chúng ta rất là đẹp. Đấy là chiếc lá thu, nhưng còn chúng ta thấy hoa trời mà rơi xuống thì còn đẹp nữa. Từ trên trời mà những đóa hoa gọi là hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la, hoa mạn thủ sa, hoa ma ha mạn thủ sa, vân vân đó, các loại hoa đó mà rơi xuống thì chúng ta nhìn thấy còn đẹp nữa. Không chỉ cái loại hoa y này không chỉ có màu sắc mà còn có gì ạ? Có hương thơm. Hương thơm ở đây xông khắp gì? Xông khắp pháp giới. Hương thơm xông khắp pháp giới. Chứ hương thơm của các loại hoa trời á, thì chúng ta chỉ có ai mà đã từng cảm nhận được thì chúng ta mới biết được hương thơm của hoa trời như thế nào. Chúng ta biết là ở trần gian chúng ta cũng có rất nhiều loại hoa, loại hương thơm, như là hương của các loại gỗ thơm như gỗ chiên đàn này, trầm thủy này, rồi trầm thủy tức là hương trầm đó. Trầm á, cái bây giờ chúng ta thấy cái trầm hương bây giờ chúng ta đốt mà gọi là hương trầm đó, đấy không phải là trầm thật đâu. Chúng ta biết trầm á, bây giờ chúng ta biết là cái trầm gỗ trầm hương á, nó quý đến mức độ nào. 1 kg mà trầm á, cái gỗ trầm á, chúng ta phải biết là nó phải vài trăm triệu. 1 kg nó phải vài trăm triệu. Thậm chí mà cái gỗ trầm mà cái nó già, cái gỗ trầm già mà kiểu nó mục hết cái phần bên ngoài mà chỉ còn cái lõi bên trong á, thì 1 kg đó nó đến hàng vài tỷ đồng. Đắt như thế, không phải đơn giản đâu. Cái gỗ trầm, thực sự cái gỗ trầm đấy, thì cái mùi hương thơm của cái gỗ trầm rất là tốt, chữa được rất nhiều các loại bệnh. Vì sao nó đắt như thế? Vì cái hương thơm của nó để ở trong nhà, mà cái cục nó tỏa hương thơm, nó tỏa cái khí lành ra, và nó chữa được rất nhiều những cái loại bệnh, nhất là phong, tê, thấp, vân vân đó. Đó, cho nên quý. Ở đây cái mùi hương thơm ở thế gian chúng ta, nếu mà ngửi thấy cái mùi trầm của thế gian, chúng ta đã thấy thích lắm rồi, chữa được rất nhiều các loại bệnh như phong, tê, thấp, vân vân rồi. Nhưng còn cái mùi hương các loại hoa của quái trời á, khi chúng ta mà tụng kinh niệm Phật, tụng những cái bộ kinh lớn á, ví dụ như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, tụng những cái bộ kinh lớn vân vân, tụng những cái bộ kinh lớn này mà chúng ta tụng nhiều ngày á, tụng nhiều ngày, chúng ta phát nguyện chúng ta tụng nhiều ngày á, thì thường thường những cái bộ kinh lớn này là chư thiên, hằng hà sa số chư thiên thường là đến nghe kinh. Khi đến nghe kinh á, thì thường là các vị hay cúng dường. Các vị cúng dường bằng cái gì? Bằng y báu, bằng hoa báu và bằng các thứ vật phẩm báu. Để cúng dường gì? Cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát và cúng dường người chỉ kinh. Đó. Cúng dường người chỉ kinh. Nhưng mà do á, họ cúng dường chúng ta, nhưng mà chúng ta gì? Chúng ta không tiếp nhận được. Vì sao chúng ta không tiếp nhận được? Vì tâm ý thức của chúng ta còn gì? Còn mê vọng nhiều, còn bị ngăn lấp, bị ngăn che nhiều, cho nên chúng ta, mắt chúng ta không nhìn thấy chư thiên xuống nghe kinh và cúng dường. Tai chúng ta không nghe thấy cái tiếng gì? Cái tiếng của chư thiên xuống tán thán công đức và khen ngợi chúng ta, sách tấn chúng ta, đồng thời cùng đọc tụng với chúng ta, không nghe thấy. Vì nhĩ căn của chúng ta chưa được thanh tịnh. Tị căn của chúng ta, tức là mũi chúng ta, nó còn bị che lấp bởi tham sân si, bởi nghiệp cấu từ vô thủy, cho nên chúng ta không ngửi thấy cái mùi hoa trời mà chúng chư thiên xuống cúng dường người chỉ kinh. Bất chợt một khi nào đó, một lúc nào đó mà tâm chúng ta mà nhiếp tâm á, mà thanh tịnh á, tâm chúng ta mà nhiếp tâm thanh tịnh, thì chúng ta sẽ ngửi thấy cái mùi hương thơm ngào ngạt. Mùi hương thơm ngào ngạt xông khắp ở quanh chùa, ở quanh thất, hay quanh cái đàn lễ mà chúng ta tụng kinh đó. Ngày xưa khi mà chúng tôi còn đang đi học trung cấp, chúng tôi phát nguyện đọc tụng kinh Pháp Hoa 4 năm. Đọc tụng kinh Pháp Hoa 4 năm. Và khi mà chúng tôi phát nguyện đọc tụng 4 năm như vậy, thì khoảng đến năm thứ 3, cuối năm thứ 3, thứ 4 gì đó, thì chúng tôi thường ngửi được cái mùi, mỗi khi lên tụng kinh Pháp Hoa, thì cái mùi hương thơm ngào ngạt xông khắp chùa. Thường là có những lần mà những người Phật tử đến tụng kinh cũng nghe thấy, cũng ngửi thấy, và các Phật tử cũng ngửi thấy cái mùi hương thơm đó. Và ở đằng sau cái ngôi chùa, ngày xưa tôi chủ trì cái chùa ở dưới quê Bà Tuyết, gọi là chùa Ngọc Tân. Cái ngôi chùa này á, thì đằng sau chùa có một cái sông, có một con sông. Cái con sông này nó chảy từ ở trên xã Văn Trên đến xã Cát Quế. Mà xã Cát Quế thì họ làm cái nghề, gọi là làm cái nghề miến rong giềng. Mà làm nghề miến rong giềng thì chúng ta biết cái nước thải nó thải ra thì là cái mùi hôi thối quanh năm. Hôi thối không thể chịu được. Hôi thối còn hơn là cái mùi phân ở trong cái hố phân ấy. Cái mùi hôi thối mà tanh hôi nồng nặc thật là khó chịu. Mà thường là quanh năm ngày tháng như thế. Thế mà khi mà chúng tôi được nghỉ học, chúng tôi về khoảng được nghỉ học khoảng một tháng hè đó. Tháng nghỉ hè khi mà hạ xong được nghỉ một tháng, chúng tôi ở nhà chúng tôi tụng kinh Pháp Hoa. Mỗi ngày mấy thời, ít nhất là 2 thời đến 3 thời kinh Pháp Hoa. Và bây giờ thì tự nhiên là cái mùi hương thơm ngào ngạt và xông khắp cái khu vực đó. Nhân dân các Phật tử ra lễ bảo, ô tại sao mà hôm nay thầy thắp cái hương gì mà thơm thế? Thầy mình cũng bảo, nay thầy thắp trầm đấy. Người ta mới cúng được tí hương trầm, nay thầy thắp hương trầm đấy. Các Phật tử bảo thảo nào mà hôm nay thơm thế, nay chả thấy cái mùi thối của cái suối đằng sau, cái sông đằng sau thế nào. Bảo, hôm nay thầy thắp trầm. Đó. Mà thậm chí là gì? Khi mà chúng tôi đi học bổ túc ở trong tận trong quốc oai đó, đạp xe vào đấy, ngồi học ở trên lớp mà cô giáo và học sinh còn bảo là hôm nay ai mang trầm hương đi theo mà thơm thế, mình chả dám nói gì. Cho nên khi mà chúng ta mà tâm của chúng ta mà thanh tịnh được một phần nào đó, chúng ta nhiếp tâm mà đọc tụng được một phần nào đó, thì thường là chúng ta cảm nhận được chung quanh chúng ta có rất nhiều các vị thiên long bát bộ, các ngài đến để hộ trì chính pháp và bảo vệ chúng ta, bảo vệ chúng ta và giúp đỡ chúng ta trên con đường tu tập bằng pháp độ sinh. Đó. Nhất là tụng những cái bộ kinh lớn. Vì sao mà tụng những bộ kinh lớn thì thường hay cảm thấy? Vì những cái bộ kinh đó gọi là đại pháp luân của chư Phật. Những cái đại pháp luân của chư Phật. Đó. Tất nhiên thì cái này thì chúng ta không phải, nhất là các cô các chú tiểu mới xuất gia thì cũng chưa nên đọc tụng. Vì cái công đức của chúng ta và cái đạo hạnh của chúng ta còn khuyết thiếu, còn ít. Và chúng ta đọc tụng những cái bộ kinh này mà chúng ta chưa có những cái giáo lý căn bản thì chúng ta sẽ dễ bị lầm đường lạc lối, chúng ta sẽ dễ bị ngộ nhận chính pháp của Đức Phật và chúng ta dễ bị sinh ra cái tâm kiêu mạn, coi các pháp nhỏ là coi thường các pháp nhỏ và chúng ta không học. Nói là rồi oai nghi phép tắc cần gì phải học, giới luật cần gì phải tu. Tụng kinh đại thừa đã tiêu trừ tất cả tội chướng rồi, không cần phải tu những cái pháp lặt vặt như là học 24 oai nghi nữa, không phải học những cái pháp cơ bản như tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần nữa, vân vân. 12 nhân duyên cũng chẳng cần phải học nữa. Đó, cho nên cái đấy là phải học. Vì vậy mà quan điểm của chúng tôi, kinh nghiệm của chúng tôi ngày xưa, các hòa thượng nói là phải học từ thấp lên cao. Đức Phật ngày xưa thành đạo, ngài cũng dạy các đệ tử của ngài từ thấp lên cao. Chúng ta biết sau khi thành Phật, ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm. Ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày đầu tiên ở dưới cội Bồ Đề. Nhưng mà ngài thuyết gì ạ? Thuyết kinh Hoa Nghiêm ở trong định. 21 ngày mà ngài thuyết được kinh Hoa Nghiêm. Mà chúng ta biết bộ kinh Hoa Nghiêm á, sau này, sau mấy trăm năm sau, Bồ Tát Long Thọ, ngài nhập định đi xuống Long Cung và được Long Vương đưa đi xem tàng kinh các của Long Vương, thì trong đó thì Bồ Tát Long Thọ tới một cái tàng kinh, một cái nhà kinh để chuyên một cái bộ kinh, gọi bộ kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh Hoa Nghiêm. Thì bây giờ đó Bồ Tát Long Thọ mới dùng cái trí tuệ và cái định lực của mình để xem kinh. Ngài xem mấy ngày ở dưới đó thì ngài ghi lại ở trong trí tuệ, trong cái đầu óc của ngài, trong trí nhớ của ngài, là khi về ngài viết lại là gì, được 80.000 bài kệ. 80.000 bài kệ sau này được dịch ra kinh Hoa Nghiêm mà bây giờ chúng ta thấy lưu hành ở nhân gian đó. Nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ thôi. Giống như tâm kinh Bát Nhã với bộ kinh Đại Bát Nhã thôi. Tâm kinh Bát Nhã có mấy trăm chữ, còn bộ kinh Đại Bát Nhã thì có hàng mấy vạn chữ. Tương tự như vậy, cái bộ kinh Hoa Nghiêm mà 80.000 bài kệ của Bồ Tát Long Thọ này ghi lại cũng giống chỉ như là tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa ở trong bộ Đại Bát Nhã các Ba La Mật Đa kinh mà thôi. Đó. Thì kinh này Đức Phật thành đạo, ngày ngồi thuyết 21 ngày liền, ngày thuyết ở dưới gốc cây Bồ Đề. Người dân đi qua đi lại chỉ thấy là ngài ngồi như là ngài đang ngồi thiền thôi. Bình thường như vậy thôi. Nhưng thế thực tế chung quanh ngài ở cái thế giới vô hình, thế giới siêu hình ở chung quanh ngài thì có hàng hà sa số các vị đại Bồ Tát, trong đó Văn Thù Phổ Hiền là thượng thủ, Quán Âm Thế Chí cũng đến câu hội, đến tham dự pháp hội, Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát, rồi Thường Tinh Tiến Bồ Tát, Bất Hưu Tức Bồ Tát, Bảo Trưởng Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, vân vân, cũng đều câu hội đến để nghe Đức Phật thuyết pháp trong cái pháp hội đầu tiên. Rồi hàng hà sa số các vị chư thiên ở các quái trời, rồi 8 vị Long Vương ở khắp 4 biển, rồi các vị chư thần như thần cây, thần sông, thần núi, thần đất, các loại sơn thần thảo mộc, mà hướng thiện đều câu hội đến Pháp hội Hoa Nghiêm và nghe Đức Phật thuyết về chủng chủng thế giới hải và chủng chủng các bí tạng của các chư Phật đã tuyên thuyết khắp khắp các đời quá khứ và hiện tại, nhân đến các đời vị lai các đức chư Phật cũng thuyết như thế, vân vân. Đó là cái áo nghĩa của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên á, khi mà đọc tụng lên những cái bộ kinh đó thì có hàng hà sa số các vị chư thiên rồi các vị thần linh đi đến để cung kính cúng dường và hộ trì. Cho nên á, chúng ta khi mà tuổi còn nhỏ mới xuất gia, đạo tâm chưa được kiên cố, định lực chưa cao, giới hạnh chưa đủ, thì chúng ta đừng có vội vàng mà ham hố học những cái bộ kinh đại kinh của nhà Phật, rồi chúng ta có khi lại vội vàng vàng quá lại tẩu hỏa nhập ma, cả đời chả thành tựu được cái sự tu hành của mình. Cho nên á, sau khi thuyết cái bộ kinh đó xong cho các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát và các chư vị thần linh trong thế giới hải, chúng ta thấy Đức Phật lại xuất định và trở lại cái cuộc sống bình thường như là một vị Phật hóa độ, thi hiện vào cái cõi nhân gian của chúng ta. Và chúng ta biết là Đức Phật hàng ngày đi chân đất, đầu trần chân đất, mình chỉ có ba y thôi, mang theo trên ngài, trên người của ngài chỉ có ba tấm y thay đổi, có ba y để thay đổi, tức là ba cái tấm áo đó. Ba cái tấm áo, áo thì ngài sinh ra ở Ấn Độ, cho nên ngài cái y áo của ngài cũng giống như người dân của Ấn Độ mặc vậy. Có mỗi một điều là gì, cái áo của ngài á nó khác là nó được chắp vá bằng nhiều mảnh vải, bằng nhiều mảnh vải. Một là gì, tấm năm mảnh, tấm manh năm mảnh, thì năm mảnh dùng để vá lại, dùng để vá lại, vân vân vậy. Đó, thành các điều, năm điều để cho thành một cái tấm y để đắp vào, hoặc là 7 điều, hoặc 9 điều, hoặc 11 điều, hoặc 15 điều, 17 điều, 19 điều, 21 điều, cho đến 25 điều là nhiều nhất. Y của Đức Phật chế định đến 25 điều là nhiều nhất. Y của Đức Phật chế định 25 điều là nhiều nhất. Đó. Tức là ngày xưa khi Đức Phật chế định như vậy, vì sao? Vì có những vị đại đệ tử như là ngài Ma Ca Diếp sau này xuất gia theo Phật chẳng hạn, ngài thường hành hạnh đầu đà, mà được Đức Phật khen ngợi là vị đại đệ tử có hành đầu đà đệ nhất. Cho nên hành đầu đà thì nó có một cái hạnh là gì, về mặc thì không bao giờ mặc những cái đồ đẹp, mà thường là phải ra gì, ra nghĩa địa. Ra nghĩa địa thì ở nghĩa địa của người Ấn Độ ngày xưa thì họ có mấy cách là gọi là điểu táng và cái cách là thủy táng. Điểu táng, thủy táng và một cách nữa là hỏa táng. Còn địa táng như chúng ta là ít lắm. Địa táng tức là đem chôn dưới đất. Hỏa táng á, như người Ấn Độ ngày xưa trước khi hỏa táng người ta đem vải, đem các loại vải. Nhà giàu thì họ lại dùng vải tốt, nhà nghèo thì dùng vải xô, vải thô. Nhưng mà giàu nghèo thì chăng nữa cũng phải quấn được một lớp vải, ít nhất là phải quấn được lớp vải. Giống như mình ở Việt Nam mình bây giờ có giàu nghèo đi, khi mà có người chết cũng phải mua được cái gì ạ? Cái quan tài. Dù mua được cái áo quan đó để đem đi chôn. Còn người Ấn Độ á thì họ không dùng quan tài như Việt Nam mình đâu. Người Ấn Độ là họ dùng vải. Dùng vải và họ quấn vào. Nếu mà nhà giàu thì họ quấn nhiều lớp vải, dùng vải lụa, vải tơ lụa, vải quý. Còn người nghèo thì dùng vải thô, thường là dùng vải trắng, màu trắng. Họ quấn vào, quấn vào bắt đầu họ để người như thế, bắt đầu họ thiêu. Thiêu cả người luôn như thế thôi. Đem họ rồi đem chất củi lên thành đống. Họ để cái để người lên trên, họ làm cái kiểu như cái cáng. Cái cáng họ để cho con người ta nằm thẳng lên ở trên cái cáng. Và đó là chất lửa vào, bắt đầu là đốt. Đó. Tôi xem một cái đĩa của Thượng tọa Chân Tính ở chùa Hoàng Pháp. Năm 2008 thầy ấy đi sang Ấn Độ, đi sang thăm Ấn Độ. Xem một cái lễ hỏa thiêu của người Ấn Độ. Đấy, y như thế họ quấn vải trắng vào từ đầu đến này, họ cho thò mấy cái mặt ra nữa thôi. Mà hai cái mặt thò ra thì họ lại để hai cái đồng tiền vào. Để hai cái đồng tiền xu vào trên cái mặt này, quấn thò hai mặt nó để hai đồng tiền xu vào, rồi thiêu. Thiêu mà tôi nhìn cái đoạn mà nó cháy đến mà cái mỡ người nó cứ thế nó rơi xuống, mà cái mình ngửi như là ở ngoài mà mình cảm thấy như cái mùi khét và cái tiếng mỡ nó rơi xuống nó cháy cái xèo 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 ra đấy, nhìn mà cái đấy là cách hỏa táng của họ. Còn cách điểu táng là gì? Điểu táng tức là người Ấn Độ ngày xưa những cái người mà xuất gia tu hành không cứ là theo Phật giáo mà theo các tôn giáo ở Ấn Độ. Và những người Bà La Môn á, và những người họ phát gọi là phát cái tâm Bồ Đề đó, mình gọi là tâm Bồ Đề, cái thiện tâm để cứu giúp chúng sinh ấy. Theo phát nguyện là sau khi chết á, xác của họ là đem vào bìa rừng để thí cho các loài gì, các loài chim muông thú dữ. Với Ấn Độ thì nó có rất nhiều kền kền, cho nên là cái xác mà mang vào bìa rừng mà đặt xuống đấy đi khỏi một cái là kền kền các nơi nó gọi nhau, nó bay về, nó rỉa chỉ khoảng tầm vài tiếng đồng hồ là hết sạch, chỉ còn lại cái bộ xương, còn lại bộ xương. Đó gọi là biểu tá. Biểu tức là chim mà, về Ấn Độ thì rất nhiều chim kền kền, cứ đem cái xác đó bỏ vào rừng một cái quay về vài tiếng đồng hồ sau là hết sạch luôn, chỉ còn cái bộ xương thôi đó. Các loại thú với lại nhất là chim kền kền, cho nên gọi là biểu táng. Còn cách nữa gọi thủy táng. Thủy táng người Ấn Độ họ coi con sông Hằng là con sông linh thiêng của dân tộc Ấn Độ, đất nước Ấn Độ. Cho nên sau khi có người chết á, họ đem ra vào đó, họ để lên làm cái bè, một cái bè dùng, nhà nghèo thì làm một cái chuối, miễn là nó nổi được. Nhà giàu thì họ dùng bằng cái cây gỗ, gỗ thơm, gỗ quý, và họ làm cái bè to khoảng độ tầm dài khoảng 2 mét, khoảng 2 mét rưỡi gì đó, rộng khoảng độ tầm hơn mét. Nhà giàu thì họ làm to để họ chất củi nhiều được lên đó, bắt đầu cho ra sông, bắt đầu cũng quấn vải vào và cho củi lên trên, ban trên cái bè đó, bắt đầu là họ cho lên trên cái đầu cái con đoạn đầu làng của họ đó, thì bắt đầu là họ không muốn đưa đi xa thì họ cho lên đầu làng thôi, rồi bắt đầu họ châm lửa, đổ dầu thơm vào, bắt đầu châm lửa lên cháy, và cái xác đó cứ trôi ở trên sông như thế. Và trôi bao giờ chúng ta biết là ở dưới nước thì làm sao mà cháy hết được, đúng không? Không cháy hết được, nó chỉ cháy được cái phần trên thôi, xuống gặp gần nước một cái là tự nhiên nó tan rã ra, nó rã ra, và như vậy cái thân xác đó cháy chưa hết. Nhưng mà cháy hết hay không hết, điều đó đối với người Ấn Độ không quan trọng. Quan trọng là gì? Thần thức của họ đã nhập được vào con sông mẹ của, tức là con sông Hằng rồi. Họ nói con sông Hằng chính là con sông mẹ. Mẹ là gì? Ở trên cuộc đời họ nói mẹ sinh ra những đứa con, và bây giờ những đứa con đấy lại trở về gì? Về với lòng mẹ. Cho nên như vậy là thần thức của họ chỉ cần được thủy táng ở trên con sông Hằng đó, đó là được siêu thoát lên cõi trời, được lên cõi trời sống với Phạm Thiên. Và như vậy cuộc đời của họ chỉ cần như vậy là yên ổn rồi. Cho nên chúng ta biết vì cái phong tục đó, cái tập quán đó, cái đức tin tôn giáo của họ đó. Cho nên ngày xưa thì con sông Hằng thì nó chỉ có mỗi là bao giờ bị thủy táng như vậy thì nhìn nó mới ghê ghê chút thôi. Nhưng bây giờ thì chúng ta biết con sông Hằng của Ấn Độ nó cũng như con sông Tô Lịch của Việt Nam thôi, nó sạch hơn một chút vì nước nó chảy liên tục. Còn con sông Tô Lịch của chúng ta thì nước nó không chảy liên tục được, cho nên nó đọng một chỗ là nhiều, cho nên nó bẩn. Còn con sông Ấn Độ, sông Hằng Ấn Độ thì nó chảy liên tục nhưng mà vẫn bẩn lắm, vì tất cả các nước thải hai bên bờ sông đều thải xuống cái con sông Hằng đó. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đó là cái cách mà thủy táng của người dân Ấn Độ bây giờ nó vẫn chiếm là 50-60%, vẫn chiếm 50-60%, nhất là hai bên bờ sông Hằng. Cho nên là cái cách mà thủy táng của họ, chúng ta biết, tôi xem cái đĩa đó mà tôi dùng mình. Dân á thì chúng ta buồn cười lắm. Người ta táng thủy táng mà cái thân thể nó cháy chưa hết đó, nó cứ trôi lềnh bềnh trên sông. Mà kể cả những con thú yêu của gia đình người dân Ấn Độ, ví dụ họ nuôi dân, họ nuôi dân Ấn Độ không bao giờ ăn thịt trâu, thịt bò nhé. Riêng thịt bò, người dân Ấn Độ không bao giờ ăn thịt bò, không bao giờ giết bò và ăn thịt bò. Gần như các loại thú ở Ấn Độ họ cũng rất ít ăn cái loại thú rừng, nhưng mà đặc biệt là thịt bò và thịt trâu. Vì trâu bò họ cho là gì? Trâu bò và khỉ. Riêng khỉ với thịt trâu, thịt bò, thịt chó người dân Ấn Độ không bao giờ ăn, không bao giờ giết. Cho nên con bò, con trâu họ chết thì họ cũng gì? Họ cũng mang ra làm cách điểu táng, thủy táng cho con trâu, con bò, con vật quý của họ. Vì vậy mà cái luật pháp Ấn Độ á, trâu bò đi ngoài đường là bình đẳng như con người, không có khác. Người đi ra đường nếu gặp trâu gặp bò còn phải dừng xe và tránh lại. Trâu bò Ấn Độ đi ngoài đường mà bậy ra đường thì cái người công nhân các thứ là phải đi hót phân trâu phân bò, thì không phải là bị phạt như ở các nước châu Âu. Đó. Con trâu con bò được quyền ra đường như con người, như con người. Riêng Ấn Độ pháp luật vì họ cho là gì? Bò là gì? Chính là thủy tổ của con người. cái phong tục của Bà La Môn giáo họ cho là bò là thủy tổ của con người. Và họ cho rằng bò là chính là cái người bạn thân thiết nhất, tạo ra cái nguồn lương thực cho những người dân họ. Vì vậy mà người dân họ mới sinh sống được, do có những nguồn lương thực của những con bò, tức là sức kéo của người dân của họ, người nông dân của họ từ xưa. Vì vậy mà cái khi mà tôi nhìn cái đĩa của thầy Chân Tính ấy, tôi xem cái đoạn cuối, dân Ấn Độ thì họ quan niệm là con người ta cho dù làm tất cả các việc ác hàng năm, cả một năm làm nhiều việc ác như sát sinh vân vân, trộm cắp, tà dâm, vọng uống rượu vân vân, cái người dân theo cái đạo Ấn Độ giáo đó, và họ cho rằng một năm có một ngày nhất định thì tất cả già trẻ gái trai cứ xuống con sông Hằng đó tắm thì mọi tội lỗi sẽ tiêu tan hết, không quản thế nào nữa cả, giống như người đi rửa tội ấy. Vì vậy mà cứ ngày đến cái ngày đúng cái ngày đó thì đến thủ tướng Ấn Độ còn ra tắm cái sông con sông Hằng, thủ tướng Ấn Độ đến ngày đó còn ra tắm con sông Hằng chứ huống chi là người dân. Đó. Các vị bộ trưởng cũng ra tắm con sông Hằng. Thế năm tôi đọc thấy một cái tờ báo, cái người phương Tây ở sang họ thấy lạ như thế, họ phỏng vấn một vị bộ trưởng. Thế cái vị bộ trưởng đó, đây là gì? Vị bộ trưởng nó trả lời, đây là cái nét đẹp truyền thống của văn hóa người dân Ấn Độ chúng tôi. Đó. Thì người ta hỏi rằng á, thế ngài không thấy con sông nó ô nhiễm như thế, bẩn thỉu như thế mà ngài là một quan chức cấp cao ở trong nhà nước mà ngài vẫn đi xuống tắm cùng với những người dân. Thầy bảo ra cái vị bộ trưởng nó trả lời gì? Trong con mắt của người Ấn Độ, đối với con sông Hằng, người dân của người Ấn Độ không nhìn cái nước con sông Hằng bẩn bằng con mắt và bẩn bằng cách đo gì ạ? Cách đo để tính ra cái nồng độ của nước nó cho phép bẩn hay là sạch bao nhiêu. Mà trong con mắt của Ấn Độ, con sông Hằng phải nhìn bằng gì ạ? Nhìn bằng tâm. Có nghĩa là nhìn bằng gì? Nhìn bằng đức tin. Đó, họ nhìn bằng đức tin. Cho nên người phương Tây, họ nhìn cái nước con sông Hằng là ô nhiễm, là bẩn thỉu. Nhưng con người dân Ấn Độ, nhất là theo về Ấn Độ giáo và Kỳ Na giáo, thì họ cho rằng con sông Hằng là phải nhìn bằng đức tin. Cho nên họ nhảy trong sông hồ tắm. Tôi nhìn trong cái đĩa đó này, cái xác chết nó trôi lành bành vào, thì có mấy chục người tắm ở dưới sông đó thì cứ lấy tay này vẫy vẫy ra này, vẫy nước cho cái xác chết nó trôi ra. Mà thậm chí thầy còn quay kỹ là cái đoạn này, có một cái xác chết mới thủy táng xong nó trôi lành bành ở trên sông và cái bụng nó trương lên cháy chơi hết, cái bụng nó to lên, bụng to lên mà xanh, mà cái có cái con chim quạ không, mà kền kền, cái con quạ nó bé, quạ nó đen đen, quạ thì nó đen mà nó bé hơn cái con chim kền kền. Có con quạ nó đứng ở trên bụng, nó cứ mổ ra, nó là lôi ruột ra, rồi nó gắp nó ăn xong rồi ruột nó lại tròi vào như vậy, nó cứ lôi ruột ra đến vài lần rồi quay cái cảnh đó mà tôi thì khiếp. Chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta nếu mà thấy một cái xác chết ở ngoài sông, ngoài ao, ngoài hồ á, thì ngay lập tức là được báo cho công an, và công an sẽ điều tra xem nguyên nhân vì sao mà có xác chết đó do ai giết vân vân đó, và lập ra một cái phương án để điều tra. Mà có khi điều tra đến 20 năm sau mới ra được cái ai là cái người giết gây ra cho cái xác chết đó. Như Ấn Độ thì xác chết đã trôi trên con sông Hằng thì không bao giờ có chuyện điều tra. Đó. Không bao giờ có chuyện điều tra xác chết để trôi trên con sông Hằng. Vì sao ạ? Vì cái tục lệ Ấn Độ là cái cách điều táng, cái cách thủy táng của họ. Cứ mang ra con sông Hằng đó, xong là họ trôi sông. Đó là cách là gọi là thủy táng. Cho nên không bao giờ có điều tra. Các vị về cứ xem lại cái đĩa của Thượng Tọa Chân Tính mà đi thăm Ấn Độ cái năm 2008 sẽ thấy cái đó trôi. Tôi nói các vị cứ xem xác chết nó trôi gần và mấy cái người tắm nó cứ lấy tay là giạt nó ra, xong lại tắm lặn hụp cứ bình thường như không có gì. Thế người Việt của chúng ta thì mà chạy bán sống bán chết, đang tắm như thầy mà thấy một cái xác chết trôi trên sông thì đúng là chạy bán sống bán chết, gào mẹ kêu cha, kêu trời kêu đất mà chạy, có khi bỏ cả quần áo mà chạy chứ đừng nói là đó. Đang tắm cứ bỏ quần áo mà chạy, bỏ cái dép mà chạy. Nhưng mà người Ấn Độ thì bình thường họ lấy tay họ vẫy vẫy đi. Đấy cũng là cái phong tục của cái văn hóa mỗi nơi là có một khác. Cho nên á, ở đây chúng tôi đang nói về cái gì, mưa hoa, và muốn cảm được cái mưa hương mưa hoa đó thì chúng ta phát nguyện lớn, hành hạnh lớn và phát nguyện lớn thì thường là chúng ta hay cảm được những cái điều đó. Nhưng điều đó đối với chúng ta cũng không phải không được đặt nặng vào đó. Vì dù chúng ta cảm được đó không phải là đắc đạo đâu, chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã hay là niệm Phật vân vân chẳng hạn, mà cảm được cái mùi hương thơm của các vị chư thiên xuống để nghe kinh, xuống để hộ trì Phật pháp, để cúng dường kinh, cúng dường người trì kinh vân vân đó, thì chúng ta cũng đừng có khởi tâm vui mừng, đừng có khởi tâm kiêu mạn, đừng có khởi tâm cho rằng mình đã đắc đạo rồi, không phải đâu. Đó chỉ là gì? Nhất thời tâm của chúng ta đạt ở một cái trạng thái là thanh tịnh trong một cái giai đoạn nhất định nào đó, thì chúng ta cảm nhận được những cái thế giới vô hình, thế giới siêu hình luôn tồn tại ở bên xung quanh chúng ta, mà bình thường do cái tâm chúng ta bị che lấp bởi tham sân si mạng nghi ác kiến vân vân, không cảm nhận thấy được. Nhưng khi chúng ta một nhất thời nào đó chúng ta thanh tịnh được một phần nào đó thì chúng ta sẽ cảm nhận được phần nào đó. Đấy, cho nên á, chúng ta thấy là sau khi mà chúng tôi á, mà đọc tụng cái kinh, ngày xưa chúng tôi đọc tụng kinh đó, đó thì thường hay gặp những cái đó. Nhưng mà sau này chúng tôi không đọc tụng kinh đó nữa, hay đọc tụng kinh A Di Đà và niệm Phật chẳng hạn, thì bình thường thì không hay cảm thấy nữa. Không cảm thấy nữa không phải là tụng kinh Pháp Hoa mới là cao siêu màu nhiệm, còn tụng kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, niệm Phật không phải là cao siêu màu nhiệm. Nhưng mà phương pháp của gì? Phương pháp tụng kinh A Di Đà và tụng kinh Vô Lượng Thọ để cầu niệm Phật, cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, là tâm của chúng ta chú trọng vào cái vấn đề là gì? Cầu là một đời được đới nghiệp vãng sinh. Cho nên á, tâm của chúng ta chú trọng vào đó, vì vậy mà Thiên Long Bát Bộ có đến rải hoa cúng dường đi chăng nữa thì chúng ta cũng không cảm nhận thấy được. Trừ rằng bao giờ chúng ta khai ngộ thì chúng ta mới luôn thường trực cảm nhận thấy được. Cho nên là khi mà đọc tụng những bộ kinh lớn thì thường hay có những công đức lớn như vậy. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta học cũng phải tuần tự. Giống như Đức Phật Ngài thuyết bộ kinh này đầu tiên, nhưng mà xong rồi khi Ngài xả định ra, Ngài vẫn trở lại một con người là sống với con người bình thường, đầu trần chân đất, thường là mặc ba y thay nhau. Thì cái y mà chúng nói, lúc nãy tôi nói là cái y mà nhiều điều nhất, cái y cao nhất, gọi là cái y này thì gọi là đại y. Thì cái y này thì thường ngày xưa các đệ tử của Đức Phật thường hay đến những cái nơi nghĩa địa, cái vải người ta, vải mà người ta hỏa táng hoặc điểu táng hoặc là thủy táng đó mà chưa cháy hết đó, thì thường là gì? Là nhặt lấy cái vải đó đem về giặt đi, bắt đầu là đem may thành từng miếng nhỏ, nhưng mà gì, không được quá 25 miếng, không được quá 25 miếng, từng miếng nhỏ may, dùng may vá chấp vào nhau, đó gọi là thành một tấm gì ạ, một tấm y, và mặc ở trên thân. Mà mặc cái y này thì các đại đệ tử của Đức Phật thì có ngài Mahakasyapa là vị tổ của Thiền Tông đó, hay là tổ đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn và truyền cái bông trong Pháp Hội Liên Sơn, hôm nọ tôi nói đó, ngày Niêm Hoa Vi Tiếu đó, Tam Hội Niêm Hoa Vi Tiếu đó, thì được Đức Phật truyền tâm ấn cho sau này thì ngài làm sơ tổ. Thì đó, thì chúng ta mới thấy rằng ngài Đại Ma Ca Diếp thì ngài là cái người mà thường hay ra nghĩa địa để nhặt những cái tấm y đó, tấm y mà họ đốt, họ thiêu, mà hoặc là chim muông người ta nó ăn hết xác rồi nó còn lại mỗi cái vải đó. Chúng ta biết, chúng ta nhìn thấy cái đấy thì chúng ta ghê người, đúng không? Ở đây ai đã được đi dự cái Việt Nam chúng ta có cái tục lệ là gì, là gọi là cải táng, đúng không? Cải táng. Ngày xưa thì thường ở ngày xưa không biết bây giờ ngoài này thì thường tôi không thấy nữa. Nhưng ngày xưa trong quê của chúng tôi á thì thường là họ đóng quan tài á. Quan tài ngày xưa trong quê chúng tôi nó rất là đơn giản, nó chỉ có như thế này thôi, không có hoa văn gì cả, không hoa văn gì. Bốn tấm dài, tấm trên, tấm dưới, hai tấm sườn, gọi là bốn tấm dài, vậy là hai tấm ván ngắn. Họ đóng và dùng đinh, họ đóng vào với nhau thôi. Họ bỏ cái tấm trên này xong rồi cho người vào trong này, bắt đầu xong tấm trên này mới đậy lại, đóng đinh vào là vuông vắn như thế. Xong bắt đầu là lấy vải đỏ, lấy cái vải đỏ hoặc vải vàng gì đấy, hoặc vải trắng, tùy theo người chết trẻ thì lấy vải trắng. Đó. Người mà trung trung thì lấy vải vàng, mà người già thì lấy vải đỏ, xong họ bịt vào, rồi họ bắn vào, họ dán vào vải trắng, vải vàng, vải đỏ, dán vào, kín cái này vào quan tài. Quan tài trong quê của tôi nó đơn giản như thế thôi. Xong 3 năm sau, hoặc 4 năm sau, hoặc 5 năm sau, vân vân, mà đến cái năm mà lấy cải táng được á, Thì bắt đầu khi mà đến đào mộ lên đó thì có mà nhà nào mà giàu á, họ mua cái vải bọc bên ngoài bằng vải lon á, thì nó vẫn còn nguyên. Mà cái vải lon tốt thì vẫn còn nguyên, mà nó có nước á, thì mối không ăn á, mối không ăn vải thì vải còn nguyên. Nếu mà chôn ở trên cái đồi á thì mối nó ăn thì nó nhom nhem, chỗ còn chỗ mất. Nhưng mà chôn mà cái nơi đây có nước á, không có mối á, thì cái vải bỏ ra vải vẫn còn nguyên. Phải xé vải ra thì mới bắt đầu cậy được cái ván thiên lên, Long mới lấy được cái bộ hài cốt ở trong đó. Thì bây giờ chúng ta thấy cái vải đó không có một ai dám mang về để mặc cả. Trong Việt Nam chúng ta không có ai, cho dù là cái người mà nghèo nhất không có cái gì thì cũng không dám mang cái vải đó để mặc. Thì chúng ta sợ gì ạ? Sợ ma, sợ chết. À, còn đệ tử của Đức Phật ngày xưa, đặc biệt là ngài Ma Ca Diếp, thì ngài cứ ra ngoài nghĩa địa, ngài nhặt cái đó về để, và các đệ tử hành đầu đà của Đức Phật cũng thế. Và Đức Phật cho phép cái đó. Đức Phật cho phép làm cái điều đó chứ không phải là không. À, Đức Phật nói là trong cuộc sống của người xuất gia tu hành, nếu mà không muốn liên quan tới các Phật tử, có nghĩa là không muốn liên quan nhiều tới các Phật tử, mình không muốn nhận cái sự cúng dường của các Phật tử để phiền não cho, phiền hà đến các Phật tử trong cái vấn đề ăn mặc của bản thân đó, thì cứ ra nghĩa địa nhặt cái đó và là may mặc, thế là may thành y là mặc. Đấy, cho nên ở đây là trở lại chúng tôi nói là phải học cho nó có thứ lớp là sao. Đức Phật chúng ta khi thành đạo, thuyết kinh này xong thì thuyết cho hàng Bồ Tát và chư vị thần linh xong, chư thiên xong, bấy giờ ngài là quay về ngài độ cho các chúng ở nhân gian của chúng ta bình thường. Ngài thuyết gì? Thuyết 4 bộ kinh A Hàm. Trong vòng 12 năm đầu ngài thuyết về kinh A Hàm. Mà kinh A Hàm á, 4 bộ kinh A Hàm đó là kinh Trung A Hàm, kinh Trường A Hàm, kinh Tạp A Hàm và kinh Tăng Nhất A Hàm. 4 bộ kinh A Hàm này á, ngài thuyết về trong cuộc sống đời thường này. Và cái phương pháp tu tập đời thường này để diệt trừ phiền não ra sao? Đó, diệt trừ phiền não ra sao? Ví dụ như ngài dạy gì? Ngài dạy về quán tứ niệm xứ chẳng hạn. Dạy về phương pháp quán tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là một là gì? Quán thân bất tịnh. Một là quán thân bất tịnh. Hai là quán tâm vô thường. Quán tâm vô thường. Ba là quán thọ thì khổ. Bốn là quán pháp vô ngã. Đó. Bình thường đối với các đệ tử ở thế gian, thường là ngài ngày xưa thường ngài hay dạy cho là tu tập 4 pháp quán này, gọi là quán tứ niệm xứ. Tứ tức là 4. Niệm tức là tâm chúng ta duyên vào đó, gọi là niệm. Luôn luôn nhớ nghĩ tới nó gọi là niệm. Xứ tức là chỉ cho xứ sở, chỉ cho nơi chốn. Nơi chốn ở đâu? Nơi chốn ở đâu thì chúng ta thấy cái thứ nhất là quán thân bất tịnh. À, thứ nhất là chúng ta thấy quán thân bất tịnh. Nơi mà để tâm vào để quán nó là quán thân bất tịnh. Vì sao phải quán thân bất tịnh? Vì chúng đệ tử khi mới xuất gia, mới xuất gia á, chúng ta thấy mới xuất gia thì cái tâm tình thế thái ở thế gian đó, nó vẫn còn rất nặng ở trong mỗi con người chúng ta khi mới xuất gia. Nào là gì? Chúng ta nào là tuổi mới lớn lên nào? Nam thanh nữ tú mới lớn lên. Bình thường ở ngoài đời, trong cuộc sống ngoài đời thì gì? Con trai lớn lên 14, 15, 16, 17, 18 tuổi. Nhìn thấy con gái thì thường là ưa thích. Con gái lớn lên 15, 16, 17, 18, 19, 20 tuổi vân vân đó. Nhìn thấy con trai thì thường ưa thích. Rồi con trai con gái chúng ta đều có một cái thích gì? Thích cái đẹp đó là gì? Nhìn thấy quần áo đẹp là thích này. Nhìn thấy cái đồ vật đẹp là thích này. Nhìn thấy cái gì đẹp cũng thích này. Nghe thấy cái tiếng âm thanh khen ngợi mình thì mình cũng thích này. Nghe thấy tiếng âm thanh chê mình thì mình ghét bỏ này, vân vân. Ngửi thấy cái mùi thơm tho, mà cái mùi ăn mà chúng ta quen yêu thích chẳng hạn như thịt cá vân vân chẳng hạn, chúng ta thích này. Lưỡi chúng ta cũng thích ăn những cái đồ gì mà nó phải ngon ngọt và bổ béo như là liên quan tới thịt cá, các chất có bổ dinh dưỡng chẳng hạn. Còn ăn tới rau cỏ không thì bình thường chúng ta không cảm thấy thích. Vì lớn ra khi bắt đầu con người ta bình thường sinh ra một cái, cha mẹ chúng ta đã cho bú sữa một thời gian xong, bắt đầu đã cho gì? Ăn thịt rồi. Nghèo cũng phải thỉnh thoảng phải có bữa thịt, bữa cá cho con. Đã dần dần đó, cái tập nhiễm đó nó quen. Cái mùi vị đó nó quen và lớn lên cho đến năm 14, 15, 16, đôi mươi, vân vân chẳng hạn. Nó quen ở trong cái ý thức của chúng ta rồi, cái tâm niệm của chúng ta rồi. Ở trong cái bát thức tâm vương của chúng ta luôn luôn mong muốn nhìn thấy được cái đó rồi. Và các thức tâm sở của ta cũng mong muốn được cái đó rồi. Cho nên á, thường thường là cái tâm của chúng ta dao động, thường chạy ra bên ngoài. Nhất là đối với người xuất gia mà tuổi còn thanh niên mới lớn. Từ tầm 10, ngày xưa thì họ Đức Phật tính là từ tầm khoảng 15, 16 tuổi. Bây giờ thì chắc là nó phải tính xuống thấp hơn. Vì bây giờ thì chúng ta biết là chúng ta ở ngoài đời ấy, cái tuổi lớn nó nhanh hơn thời ngày xưa Đức Phật. Hơn 2.000 năm về trước thì tính là từ 14 tuổi. Từ 14 tuổi, bây giờ thì tầm là 10, 12 tuổi là nó đã biết rồi. Biết nhiều rồi. Thế cho nên ấy, thì khi xuất gia đó thì tất cả những cái tập khí ở thế gian là chúng ta còn nhiều. Vì vậy mà cái ham mê về sắc dục là rất lớn. Cho nên Đức Phật mới dạy các đệ tử của mình diệt trừ sắc dục bằng cách gì ạ? Quán thân bất tịnh. Thế nào là quán thân bất tịnh? Đức Phật dạy là gì? Hãy nhìn. Nhìn cái gì? Nhìn vào cái người mà mình yêu thích kia chẳng hạn. Ngài dạy đệ tử trực tiếp. Ví dụ cái đệ tử là đệ tử A này chẳng hạn. Ví dụ cụ thể như là ngài A Na Luật. À, đây là cụ thể là ngài A Na Luật. A Na Luật vốn là em họ của Đức Phật. A Na Luật vốn là em họ của Đức Phật. Và cái hôm Đức Phật về thuyết pháp ở trong cung đình họ Thích, triều đình họ Thích đó, thì cũng chính là cái ngày mà A Na Luật cưới vợ. Ngày A Na Luật cưới vợ. A Na Luật thì cưới được một cái cô vợ rất là xinh, gọi là tuyệt sắc giai nhân, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết. Xinh lắm. Nhưng mà hôm ấy Đức Phật về thì trúng cái ngày cưới của A Na Luật, thì sau khi đi đón dâu về, vừa đón dâu về tới nhà một cái thì Đức Phật gì? Thuyết pháp cũng vừa xong. Đức Phật thuyết pháp vừa xong, mà đàng thì Đức Phật ở nhà thuyết pháp, mà đàng thì đi đón dâu về, Đức Phật thuyết pháp vừa xong. Chúng ta biết Đức Phật muốn độ cho em họ của mình ngày làm thế nào, cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên là cái khi mà muốn độ cho em của mình, khi Đức Phật thuyết pháp xong, Đức Phật đứng lại, Đức Phật ra về tinh xá của mình. Và Đức Phật là gì? Chúng ta thấy cái cách hóa độ Đức Phật rất hay. Ngài có một Đức Phật điên đâu thì thường thường là ngày đấy là có thị giả bưng cái bát của ngài. Thì hôm đấy thì ngài không đưa cái bát của ngài cho thị giả mà ngài đưa chính cho đứa em của mình. Chúng ta biết mà anh mà đưa cho, mà anh không phải anh bình thường, anh là Phật nữa cơ. Đó. Thì đương nhiên là gì? A Na Luật. Lúc đó là vì gì? Đông người như thế, được Đức Thế Tôn đưa cho cầm cái bát thì đương nhiên phải cầm cái bát rồi. Và cầm cái bát Đức Phật, và cái bưng cái bát Đức Phật tưởng là Đức Phật đưa cho làm cái gì. Đưa cái bát xong Đức Phật cứ thế là đi ra khỏi cổng thành. Và tăng chúng cũng thế đi theo. Và đương nhiên A Na Luật cứ phải lắm bắm và bưng cái bát đi theo sau Đức Phật. Và Đức Phật đi thì đi đến mấy ngày sau thì mới về đến tinh xá của ngài. Và đương nhiên A Na Luật cũng không thể bỏ Phật mà cũng không thể bỏ anh mình được. Cho nên cứ bưng cái bát đi theo đến mấy ngày, theo về đến tinh xá. Khi về đến tinh xá một cái, A Na Luật là đòi về luôn. Vì gì? Nhớ cô vợ mới cưới vừa đi đoán về, đêm tân hôn chưa động phòng vừa đi đoán về đó, mà Đức Phật lại lôi đến rồi đi mấy ngày ở ngoài đường đi đến tinh xá của Phật rồi. Bây giờ A Na Luật là muốn về lắm, muốn về ngay, nhưng Đức Phật bảo là gì? Thôi ở lại đây một hai hôm, chẳng mấy khi là gì, là sư đệ đến đây thì hãy chơi với Như Lai và chơi với đại chúng ở nơi này mấy hôm. Thì nghe Đức Phật nói như vậy thì đương nhiên A Na Luật thấy là cũng ngại. Ngại sư huynh với vậy nói như vậy rồi, chân tình như vậy thôi, ở lại mấy hôm ấy. Khi ở lại mấy hôm á, bắt đầu Đức Phật mới dạy cho cái phương pháp là ngồi thiền. Dạy cho A Na Luật phương pháp ngồi thiền. A Na Luật ngồi thiền á thì không có vào. Ngồi thiền không vào thế nào, vì chỉ nhớ tới vợ của mình ở nhà thôi. nhớ tới cô vợ ở nhà. Thế Đức Phật biết cái điều đó, cho nên á, bây giờ Đức Phật là gì? Dùng thần lực, dùng bằng cái thần lực của mình, tức là thần thông của mình á, dùng thần lực của mình để can thiệp vào và để khai mở cái thiên nhãn cho A Na Luật và đưa A Na Luật đi thăm cảnh giới ở dưới địa ngục, cho A Na Luật đi thăm cảnh giới địa ngục, thăm tất cả các cảnh giới địa ngục, nhẫn đến cái tội khổ, tội nhân chịu khổ ở dưới địa ngục A Tỳ như thế nào. Và nhất là cái tội gì? Đức Phật chú trọng đến cái việc đến cái địa ngục gọi là cái địa ngục là Anh Thây, Phanh Thây và giáo đâm rồi chó cắn. Thế cái địa ngục đó thì đa số là hành hình cái tội nhân về gì? Về cái tội nhân gọi là tà dâm và dục vọng. Dục vọng quá lớn và tà dâm quá mạnh thì thường là hay đọa vào cái địa ngục đó, tạo tác việc ác đọa vào địa ngục đó. A Na Luật thấy sợ quá. Sau khi mà xả thiền, A Na Luật toát mồ hôi đến đỉnh lễ Đức Phật, nói là con thấy những cái cảnh giới ghê rợn, chưa bao giờ con nhìn thấy. Trên người còn toát mồ hôi, mặt mũi tái mét. Đức Phật biết rồi, nhưng mà ngài vẫn cứ giả vờ hỏi làm sao mà sư đệ lại có cái nỗi sợ hãi như thế. A Na Luật đem kể lại hết Đức Phật, thì Đức Phật vẫn cứ yên lặng lắng nghe. Và Đức Phật ôn tồn và nói là như này, sư đệ, nếu mà sư đệ ấy, mà an nhẫn mà tu hành được thì sư đệ sẽ được sinh lên các cõi trời ở kiếp sau, cảnh giới và cuộc sống ở trên các cõi trời ở kiếp sau sung sướng và tốt đẹp vô cùng. Và Đức Phật lại bảo với sư đệ là nếu mà sư đệ muốn nhìn thấy các cảnh giới đó thì sư đệ hãy tiếp tục ngồi thiền, tức là tham thiền, tức là ngồi thiền tiếp. Nghe nói như vậy thì A Na Luật cũng là gì, cũng tò mò, cũng muốn biết được xem cảnh giới các quái trời nó thế nào. Cứ nghe mọi người là nó đẹp như chư tiên ở quái trời, nó có đẹp bằng vợ mới cưới của mình không? Cho nên cũng tò mò. Vì vậy á, mà khi đó A Na Luật bắt đầu ngồi thiền thì Đức Phật cũng tác động, dùng bằng thần lực của mình tác động khai nhãn cho A Na Luật và đưa A Na Luật đi thăm các cảnh giới trên các quái trời. Bắt đầu là đi đến quái gì? Quái Atula. A Na Luật nhìn thấy con gái của quái Atula, quả thật cô vợ của mình lúc đấy thì giống như một bà già 80 so với một cô gái 18 đôi mươi vậy. Và A Na Luật bắt đầu khởi tâm chán trường là gì? Cô vợ của mình bảo là đẹp nhất đất nước rồi, nhưng mà so với con gái của Atula chẳng là cái gì cả. Không là cái gì cả. Rồi Đức Phật tuần tự cho lên cõi trời Tứ Thiên Vương, thấy là cái cảnh giới sung sướng và thọ mạng ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương. Chưa dừng lại đó, Đức Phật cho A Na Luật lên cõi trời Đao Lợi, thăm cái cảnh giới ở trên cõi trời Đao Lợi, chư thiên hoan ca, đàn ca múa hát và hưởng những cái thú vui ngũ dục không thể nào mà diễn tả hết được. Rồi lại cho lên cõi trời Dạ Ma, rồi tuần tự lên tới cõi trời Đâu Xuất, và ngài đưa Đức Phật cho lên cõi trời Đâu Xuất, ở cõi trời thứ tư, thấy cái sự vui chơi và an lạc, thảnh thơi và cảnh đẹp, người đẹp và thọ lương ở trên cõi trời Đâu Xuất. A Na Luật mừng quá và gì, liền là khi đi mà về xả thiền một cái về là gì, A Na Luật bắt đầu là gì, quyết định ở lại tu hành thêm một tháng nữa. Chúng ta thấy Đức Phật dùng cái phương tiện để độ cho chúng sinh ở thế gian rất bình thường, không có cao siêu mầu nhiệm gì cả, rất bình thường trong cuộc sống. Độ cho nó thấy cảnh giới như vậy và xin ở lại tu một tháng nữa. Xin ở lại tu một tháng nữa, nhưng mà thỉnh thoảng ấy thì Đức Phật vẫn thấy là sư đệ của mình là gì? Là thoảng cái nét buồn ở trên mặt. Vì sao ạ? Chúng ta biết là làm con người với nhau, con người với con người mà. Thế đâu có phải là đã chứng thánh đâu. A Na Luật bây giờ chưa chứng được thánh quả. Cho nên á, bây giờ là bắt đầu là Đức Phật là dạy cho cái phương pháp là quán thân bất tịnh để diệt trừ những cái nỗi nhớ nhung đó. Cái quán thân bất tịnh ngài mới dạy thì đấy, hãy quán rồi hãy dùng chính người vợ của sư đệ để quán. Đức Phật dạy quán là gì? Bắt đầu quán là gì? Quán bây giờ khi mà đầu vào gặp nhau yêu nhau, phải không? Gặp nhau yêu nhau như thế nào? Vui vẻ đúng không? Vui vẻ. Đến khi cưới nhau đúng không? Vui vẻ đúng không? Vui vẻ, rất vui vẻ. Rồi Đức Phật dạy là dần dần Cái gì nó theo quy luật của nó, có sinh, có già, có bệnh thì phải có chết. Vậy bây giờ là gì? Dạy sư đệ là gì? Dạy quán về 50 năm sau, tức là năm đó khoảng độ tầm 70 tuổi, cô vợ của mình khoảng 70 tuổi, thì cái da rẻ căng mọng ở trước đây, trắng trẻo trước đây, mịn màng ở trước đây, tóc đen và dài ở trước đây, thì bây giờ là gì? Da rẻ căng mọng trước đây, trắng mịn trước đây như trứng gà bóc ở trước đây, thì bây giờ nó gì? Nó thành nhăn nheo. Các cụ nhìn da của các cụ 70 tuổi xem còn trắng mọng và căng mịn như ngày xưa đôi mươi không, 18 đôi mươi không? Hả? Không có nữa. Có, Đức Phật dạy đệ tử của mình quán rất là thực tế như vậy. Rồi Đức Phật nói là ngày xưa 18 đôi mươi khi mà sư đệ mới cưới vợ đó, thì tóc của vợ của sư đệ tóc dài tới gót, màu đen như mun vân vân, giống như cái chuyện mà cái gì nhỉ, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đấy hả? Ngày xưa tôi còn bé hay đọc cái chuyện đó, hay đọc chuyện cổ tích. Rồi bây giờ 50 năm sau, tức là tuổi khoảng 70, gần 70 rồi, các cụ xem sờ lên tóc, xoay gương, tóc còn đen được không? Nửa trắng nửa đen, có cụ thì trắng nhiều hơn đen đó, cho nên là gì mà nó rụng hết đi còn lưa thưa nữa thôi. Mà đã rụng lên lưa thưa thì ai để dài tới gót nữa, thôi cắt nó đi, cắt đi, hoặc có để dài đi chăng nữa thì nó chả còn mấy, nhìn lưa thưa có đẹp nữa không? Không đẹp nữa. Rồi Đức Phật nói chưa dừng lại ở đó, sư đệ ạ, à, sư đệ sẽ quán thì khi mà bệnh, nằm bệnh ở trên giường, đệ có còn yêu nữa không? Không yêu được nữa. Nằm bệnh ở trên giường thì đương nhiên chúng ta mới nằm bệnh ở trên giường thì chúng ta thấy lúc đó là tình thương, chứ không phải là tình yêu về sắc dục nữa, mà là tình thương. Rồi Đức Phật nói chưa dừng lại ở đó, cái người mà sư đệ yêu kia rồi bệnh cũng phải chết, phải chết đi. Khi chết đi sư đệ còn yêu cái gì? Sư đệ yêu nhất cái gì của cô vợ của sư đệ? Bảo là yêu nhất đôi mắt. Nhìn đôi mắt của cô ấy thánh thiện và đen láy và sâu hun hút, không thể nào quên được. Bắt đầu Đức Phật bắt đầu nói là vậy sư đệ hãy quán cái gì? Hãy quán xem từ cái đôi mắt đấy sau khi chết đi, rồi cái đôi mắt đấy đẹp đúng không? Trước là đẹp, đen láy, sâu hun hút, cuốn hút tâm hồn của sư đệ. Bây giờ sư đệ quán xem xét ký sau khi chết khoảng độ 3 ngày hoặc 7 ngày, bắt đầu cái nước á, cái nước nó chảy từ trong cái đôi mắt ra, cái đôi mắt đó nó sình lên, trương sình lên, và thì từ cái chỗ đôi mắt đen sâu hun hút đó nó trương sình lên và nó gì phồng lên, và nhìn nó gì nó trắng bần bợt ra, rồi nó sinh, nó thổi phồng ra ngoài, nhìn còn đáng yêu nữa không? A La Luật bảo bạch Đức Thế Tôn không đáng yêu nữa. Vậy chưa hết, rồi sư đệ sẽ quán là gì? Quán cái nước bẩn, nước gì, nước bẩn ở trong cái hai con mắt là nó chảy ra à, mà chảy ra thì cái nước ở lúc đó là nó mùi hơi thơm hay mùi hôi, thơm như mùi trên đàn hay là mùi hôi như là cóc chết 3 năm à, có yêu được không? Không yêu được nữa. Cho nên nó đầu tiên bảo là thích về đôi mắt. Đức Phật bảo thì thích về đôi mắt thì sư đệ quán đôi mắt. Thì sư đệ quán về đôi mắt thuần thục, nhìn rõ cái điều đó ra. A La Luật sợ quá, quán thấy cái điều vợ của mình sau 50 năm sau, hơn 10 năm sau già và chết đi, thì cái đôi mắt mà mình yêu thương nhất ngày nào bây giờ lại gì? Lại là cái nỗi sợ nhất ở trong mình. Rồi Đức Phật hỏi vậy ngoài đôi mắt sư đệ còn yêu cái gì của vợ của đệ nữa không? Và cái mũi, nhìn cái mũi rất là đáng yêu, mũi cao dài, cái mũi của người Ấn Độ á, mũi của người Ấn Độ thường là cái mũi người con gái Ấn Độ thường nó hay nó không tẹt tẹt như cái mũi của người Việt Nam chúng ta, nhìn nó cao hơn và nó dài hơn và nhìn nó đẹp hơn. Đó, quán với cái mũi thì Đức Phật lại nói gì? Rồi bây giờ sư đệ thích cái mũi, thích cái mũi đó, thích cái mũi, thế quán với cái mũi. Bây giờ cái mũi sư đệ vào quán đấy, khi chết được vài ngày rồi, trong mũi bắt đầu thì cũng trương sình lên, và trong nước mũi bắt đầu thì mũi nó cũng chảy ra hai cái lỗ mũi, nó chảy ra gì, mũi dài rất là tanh hôi, có đáng yêu nữa không? A La Luật bạch Đức Thế Tôn không đáng yêu nữa. Rồi Đức Phật lại hỏi tiếp sư đệ thích cái gì nữa, bảo cái miệng của cô ấy có đôi môi rất là đẹp à, đôi môi mọng căng tròn rất là đẹp à, đôi môi mọng căng tròn rất là đẹp. Bây giờ Đức Phật bảo đó, vậy thì sư đệ hãy quán đi, xem xét đi, quán sát kỹ vào, nhìn cái đôi môi, tức là cái miệng đó căng tròn và đẹp đó, sau mấy ngày chết đi, đôi môi nó còn đỏ
như là trái tần bà nữa không? Ngày xưa người ta hay Ấn Độ cái trái tần bà nó đỏ, nó đỏ, nó đỏ, cho nên người ta hay ví là đôi môi đỏ như trái tần bà. À, thì bảo là đấy, bây giờ cái đôi môi của vợ của con có còn đỏ như trái tần bà nữa không, hay là nó đen đen, nó thâm thâm, rồi bắt đầu là trước thì còn thì chưa chết thì nó mỏng, còn bé thì nó, khi con gái nó mỏng nó xinh, nhưng khi 6-70 tuổi rồi thì nó dày lên một chút hả, rồi mà chết đi nữa khoảng mấy ngày nữa thì nó càng dày lên nữa, và nó đen thâm lại. Đầu tiên là nó tái tái, rồi nó đen thâm lại. Rồi không chỉ như vậy, nếu mà nằm nghiêng á, nằm nghiêng bên trái thì cái nước bẩn ở trong miệng á, cái nước hôi trong miệng thì nó chảy ra theo bên trái, nghiêng bên phải thì nó chảy ra bên phải, nếu mà nằm ngửa lên ấy thì nó chảy ra cả, trào ra cả hai bên, nào đẹp nữa không? A Na Luật bảo bạch Đức Thế Tôn, quả thực không đẹp nữa. Đức Phật hỏi tiếp, vậy thì khi mà sư đệ á mà yêu cái vợ của con á, thì còn ngoài ra những cái đó con có yêu cái gì nữa? Bảo A Na Luật bảo con thấy đôi tai của vợ con rất đẹp, khác thường với những đôi tai của những người con gái khác mà con thấy. À, đôi tai, à, đôi tai vẽ thế này cho người ta nhìn đó, đôi tai tôi thì vẽ không đẹp, tôi thì không biết vẽ, nhưng mà cái tưởng tượng cho mình cái nhìn đôi tai. Đôi tai hả? Đôi tai đẹp, đôi tai đẹp khác thường của vợ của con. Thì bây giờ Đức Phật lại bảo quán đôi tai sau khi chết đi mấy ngày sau, cái nước rỉ ở trong từ ở trong đôi tai này nó chảy ra, à, lúc đó cái mùi hôi thối từ trong đôi tai nó chảy ra, có ngửi được không các quý vị? Không ngửi được. Rồi Đức Phật còn nói thêm, này A Na Luật, ngoài ra bảy cái nơi này, tức là hai lỗ mắt này, hai lỗ mũi là 4 này, miệng là gì? 5 này, hai lỗ tai là 6 này, là 7 này. Đức Phật nói ngoài 7 cái ống cống đó, còn có hai ống cống đó là gì? Đại tiểu tiện, đại tiểu tiện, hai cái nơi đó lúc chết đi nó cũng gì? Cũng thường chảy ra những mùi hôi thối. Cho nên chỗ nào đáng yêu đối với sư đệ đấy? Không có chỗ nào đáng yêu với sư đệ cả. Bây giờ Đức Phật liền đó nói bài pháp là gì? Sư đệ hãy nhớ lại, khi sư đệ ngồi thiền lên các cõi trời, thấy các cô gái của cõi Atula ra sao? Thì A Na Luật nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, vợ của con bây giờ chẳng khác gì bà già 70 tuổi so với một cô gái đôi mươi, tuyệt sắc giai nhân ở thế gian vậy. À, rồi Đức Phật còn nói, vậy thì sư đệ vào cái, khi mà sư đệ thấy cảnh giới ở trong địa ngục khổ so với cảnh vui trên cõi trời đâu xuất ra sao? Bảo là quả thực như là những kẻ ăn mày ở dưới gầm cầu và ở ngoài phố chợ, so với thì các vị vua chúa và hoàng tử công chúa và hoàng thân cốt thích hưởng những cái sự vui đầy đủ ở trong kinh thành vậy, ở trong hoàng cung vậy đó. Cho nên bây giờ Đức Phật mới bảo, vậy thì nay sư đệ muốn trở thành một con người được hưởng tất cả các cảnh vui ở trên cõi trời, hay là sư đệ sau khi về chung sống với cô vợ mới cưới một tháng trước, hơn tháng trước, sau rồi sư đệ đọa vào trong, đi vào trong địa ngục? Bây giờ là A Na Luật sợ quá, liền là xin là bạch Đức Thế Tôn cho con xin ở lại xuất gia. Nhưng sau khi ở lại xuất gia thì A Na Luật thường là gì? Thường hay bị cái bệnh gọi là buồn ngủ. Vì vậy mà A Na Luật là cứ lên nghe Phật giảng là toàn là tìm vào cái góc mà tối nhất, góc xa nhất và góc tối nhất, và có gốc cây hay là có một chỗ nào đó để dựa cái lưng vào. Mà cái dựa vào lưng vào thì chúng ta biết ngồi nghe pháp mà cứ ngồi dựa lưng vào bất cứ một cái chỗ nào đó, và hay ngồi chỗ khuất, chỗ xa nhất đó, thì thường ngồi nghe pháp một tí là bắt đầu là đấy, nghe pháp mà cứ khò khò như thế thì đương nhiên là gì? Nhiều lần như thế. Cho nên á, một hôm Đức Phật là gì? Mắng trước đại chúng, gọi A Na Luật mà mắng trước đại chúng, mà mắng rằng á, này A Na Luật, ngươi thật là ngu si vô trí, xuất gia cầu đạo rồi mà tại sao còn ham ngủ ham nghỉ như thế? Nếu mà ham ngủ nghỉ á, thì đó là kiếp sau là gì? Kiếp sau thì sẽ đọa vào địa ngục. Cho nên á, người nếu không muốn đọa vào địa ngục thì phải tinh tiến để tu hành. Bị mắng trước đại chúng hàng mấy nghìn người như vậy, bình thường ở nhà mình là một vị thái tử, ai dám mắng mình, ai dám xúc phạm mình, ai nhìn mình cũng phải tung hô cúi chào. Nhưng bây giờ đến tu hành thì mà hôm nay là vì Đức Phật mắng cho trước đại chúng, mình có muốn ngủ đâu. Nhưng mà tự nhiên con ma ngủ nó cứ kéo đến, nó làm cho mình ngủ đấy chứ. Vì ngày nào cũng ngủ, cho nên là ngày nào mình đến nghe pháp cũng phải tìm cái chỗ tối nhất và tối xa nhất, chỗ có gốc cây để dựa vào. Mà càng tìm chỗ tối nhất xa nhất có gốc cây để dựa thì cái con ma ngủ đến càng nhanh. Không muốn ngủ nhưng mà nó tự nhiên nó cứ đến, nó kéo xuống. Cho nên á, A Na Luật bắt đầu là nghe Đức Phật mắng. Bình thường chúng ta nghe người ta mắng thì sao? Giận. Có đúng không? Con người bình thường chúng ta mà nghe thầy mắng thì thôi rồi, giận sồn sồn lên, thậm chí là bỏ thầy để đi luôn. Tu thì tu, chả thì thôi. Tu chả thì tu thì thôi, giận bỏ đi ngay. Đó. Nhưng mà đối với A Na Luật, Đức Phật mắng vừa là em của mình, vừa là vị thái tử, mà bị mắng như vậy mà A Na Luật lúc đó xuất gia rồi, cạo tóc rồi, không thể về với vợ được nữa rồi, cho nên là chỉ có một con đường duy nhất, đó là gì? Tinh tiến tu hành. Và ngài lên sám hối Đức Phật, sám hối đại chúng. Ngài phát nguyện là gì? Từ giờ trở đi con sẽ tinh tiến tu hành, nếu không đạt được thánh quả A-la-hán ngay trong đời này thì con gì? Thả thịt nát xương tan, chứ không bao giờ đặt lưng xuống chiếu nữa. Và ngài phát nguyện như vậy, cho nên ngài ngồi thiền kinh hành và không đặt lưng xuống chiếu. Và thậm chí mà con mắt của ngài mà gì, ngài buồn ngủ quá, buồn ngủ quá thì ngài gì, dùng hai cái que nhọn, ngài vót hai que nhọn, ngài chọc vào hai cái mí mắt và dương lên thế này, và để cho gì, mắt không ngủ nữa, mắt không thể nhắm lại nữa. Mà mắt không nhắm thì không thể ngủ được, có buồn ngủ gật gà gật gù đi chăng nữa thì ngài đứng dậy, ngài đi kinh hành. Ngày xưa thì ngồi thiền mà đi kinh hành. Và như vậy khi mà cái con mắt của ngài gì, tu đến vài tháng sau không có được ngủ nghỉ một chút nào, thì con mắt của ngài gì, hỏng, không nhìn thấy cái gì. Vì ngài dùng bằng cái que, ngài chọc nhọn lên, ngài chọc nó sưng hết con mắt lên, và vừa không được ngủ nữa, dùng que để chọc lên như vậy nó sưng, nó nhiễm trùng. Và khi ngài hỏng hai con mắt, khi hai con mắt vừa hỏng, không nhìn thấy cái gì nữa, không nhìn thấy đường để đi cái nhành nữa, cũng chính là lúc mà ngài hoát nhiên đại ngộ và chứng đắc thánh quả A-la-hán. Và từ khi chứng đắc thánh quả A-la-hán thì ngài lại trở thành một cái vị đại đệ tử gì, có thiên nhãn thông đệ nhất. Mục Kiền Liên á, thiên nhãn của Mục Kiền Liên á, thì nhìn thấy ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này thôi. Nhưng thiên nhãn của A Na Luật á, nhìn khắp cả được 10 phương thế giới, nhìn rất sâu rộng như thế, nhìn rất nhiều hàng hà sa số các cõi Phật ở khắp 10 phương thế giới. Cho nên Đức Phật mới nói là gì? Mới tuyên bố sau này Đức Phật mới nói là A Na Luật là vị đệ tử chứng được gì? Thiên nhãn thông đệ nhất. Thiên nhãn thông đệ nhất. Thánh vị chứng thánh quả có thiên nhãn thông đệ nhất đó chính là A Na Luật, người em họ của ngài. Cho nên cái phương pháp quán tứ niệm xứ chính là để trừ gì? Trừ tham dục. Đó. Ở trong các cô các chú chúng ta xuất gia mà còn trẻ này á, ai mà hay tham dục á, thì quán tứ niệm xứ, dùng cái phương pháp quán, đọc trong cái kinh Phật Đức Phật dạy về quán tứ niệm xứ. Lúc nãy tôi giảng đó là tôi chỉ nói sơ sơ thôi, chứ còn xem trong cái phương pháp Đức Phật dạy quán tứ niệm xứ rất kỹ ở trong cái giải thích về tứ niệm xứ quán trong phương pháp tu hành của những người xuất gia, Đức Phật dạy những người xuất gia, tại gia cũng có thể tu được. Tứ niệm xứ thì cái gì? Quán thân bất tịnh là dành cho người tham dục. Quán tâm vô thường là chỉ cho người gì? Người mà chấp ngã. Cái người mà chấp ngã cái gì cũng cho là gì? Cái này là cái của ta, đây là thân của ta, vật dụng là của ta. Ví dụ như thầy chẳng hạn thì thầy sẽ, nếu mà thầy mà chấp ngã nhiều thì thầy cho là gì? Đây là thân của thầy này, ngôi chùa này nó cũng là của thầy này, tất cả các đệ tử đến đây đều là của thầy này, vân vân. Cho nên ai cũng phải cung phụng thầy này, ai cũng phải sợ sệt thầy này, ai cũng phải nghe theo lời thầy này, và thầy là trên hết này, thầy cái gì thầy cũng phải được nhất này, vân vân. Cái gì chính vì cái gì cũng nhất đó, cho nên nó sinh ra cái tâm gì? Kiêu căng ngã mạn. kiêu căng ngã mạn, và đã kiêu căng ngã mạn thì không thể tu hành được. Mà không thể tu hành được thì đương nhiên là gì? Là vì ác tăng. Cho nên nếu không muốn làm vì ác tăng thì mình phải luôn luôn gì? Quán tâm vô thường. Quán tâm vô thường. Tức là tất cả cái tâm của mình, cái ngã của mình, vì sao mà mình chấp ngã? Vì mình cho là tâm của mình là thường, thường hằng. Cái gì cũng cho là cái của ta, vật dụng của ta, đồ đạc của ta, người này, thân này cũng là của ta, vân vân đó. Thì bây giờ mình phải quán tưởng là gì? Thời gian tấn tốc trôi đi. Con người sinh ra thì sẽ theo quy luật là gì? Sinh lão bệnh tử. Vạn vật ở thế gian thì theo cái quy luật là thành trụ hoại không. Sinh lão bệnh tử đối với chúng sinh hữu tình, còn thành trụ hoại không đối với các loài vật vô tình, như là sơn hà đại địa, vân vân đó. Quán được như vậy thì dần dần là cái tâm chấp ngã của mình, chấp pháp của mình dần dần được tiêu trừ. Rồi mình quán nữa, quán thọ thì khổ. Đối với người thích ham ăn, ham ăn ngon, ham mặc đẹp, vân vân đó, thì bây giờ phải quán là gì? Vì sao là quán thọ? Thọ tức là gì? Là nhân. Thọ tức là nhân. Thì nghĩa là quán thọ thì khổ, tức là quán thọ là khổ, quán thọ nhận là khổ. Vì sao quán thọ nhận là khổ? Người mà ham thích là bữa nào mà bưng mâm cơm lên đó cũng phải có gì? Có món gì nè? Món thịt nè, thịt kho nè, kho đậm đậm để ăn cơm nè. Rồi ngoài thịt kho rồi thì phải còn gì? Có thể canh cá nữa nè, canh cá này để vân vân. Phải có vài món, vài món thì mới nuốt được bữa cơm đó. Nếu không có thì không nuốt được, vân vân chẳng hạn. Thì người tu hành như chúng ta đó thì phải quán gì? Tất cả cái sự thọ nhận thịt kho này từ đâu mà có? Các biết thịt từ đâu mà có? Cá từ đâu mà có? Từ gì ạ? Từ gì? Từ sát sinh mà có. Hoặc rằng tự mình giết, hoặc bảo người giết, hoặc phương tiện giết, hoặc khen thẳng tỷ giết, hoặc thấy giết mà tùy hỷ. Tùy hỷ ở đây chính là gì? Là ăn. Tùy hỷ của người này chính là gì? Là ăn đấy. Chính là ăn. Cho nên á, vì sao lại nói ăn cái này là khổ? Đối với cái người mà học đạo tu hành chúng ta ấy. Cho nên các vị ngày xưa nói nghe cái câu là gì? Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Vì sao lại nói là Bồ Tát sợ nhân? Đã gọi là Bồ Tát. Bồ Tát ở trong tiếng Phạm gọi là gì? Gọi là Bodhisattva. Tiếng Trung Quốc dịch là Bồ Đề Tát Đoả. Phiên âm là Bồ Đề Tát Đoả. Dịch nghĩa là gì? Là giác hữu tình. Tức là giác ngộ chúng sinh. Tự mình giác ngộ và biết giác ngộ cho chúng sinh nữa thì gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thì nhìn thấy cái nhân gì? Cái nhân ăn thịt này chính là sẽ đến thọ cái quả gì ạ? Sẽ thọ cái quả gì? Quả khổ. Quả khổ trong tương lai. Vì sao Bồ Tát lại thấy ăn thịt là quả khổ? Vì cái nhân là gì? Nhân từ sát sinh mà có thịt. Ăn thịt chúng sinh tức là cũng đồng nghĩa với cái việc để sát sinh. Cho nên mà sát sinh sẽ, nhân sẽ sát sinh sẽ có quả khổ là gì? Thọ trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên Bồ Tát thì nhìn thấy từ cái nhân là thịt kho này, canh cá này, và không ăn này. Nhìn thấy cái nhân này, cho nên Bồ Tát không ăn, mà không ăn thì sẽ không có khổ. Cho nên Bồ Tát biết sợ từ gì? Nhìn từ cái nhân mà sợ. Còn chúng sinh á, thì chỉ bao giờ khổ nó mới đến? Đến chùa. Trong đó có các Phật tử đang ngồi dưới cười cái gì mà cười à? Có chúng ta đang ngồi dưới cười cái gì? Chả phải nhìn ai, nhìn vào ngay chính mình luôn. Vì sao tôi nói như thế? Vì đến chiếm đến 95% các Phật tử ngồi dưới chúng ta vẫn đang ăn thịt mà, vẫn còn ăn thịt mà. Cho nên á, chúng ta còn ăn thịt. Thịt thì chúng ta chưa dừng. Vì sao ạ? Vì chúng ta không như các Bồ Tát, không giác ngộ như các Bồ Tát, cho nên không biết sợ nhân, mà chúng ta chỉ biết sợ quả thôi. Sợ quả là sao? Khi đau ốm, khi bệnh tật, khi gia đình nhà chúng ta có chuyện lục đục, sinh đứa con ra nuôi dạy đến 20-30 năm rồi, nhưng tự nhiên bây giờ nó đốc trứng ra, nó đi chơi đi bời, nghiện ngập hút hít vân vân chẳng hạn, dạy bảo nó chả được, nó khổ quá. Bao nhiêu tiền bạc làm ra, 20-30 năm trời vợ chồng làm ăn nhon nhắp, bây giờ thì tự nhiên không cánh mà bay, chính cái đứa con trai, đứa con gái của mình nó phá sạch luôn, chả còn cái gì nữa, khổ quá. Sạch rồi thì nó còn chưa dừng lại ở đó, rồi nó còn chửi, còn bới, nó còn bảo thôi bán nhà đi, không có thì bán nhà đi, bán cái chỗ này đi, cần gì phải ở chỗ rộng lớn thế này, bán chỗ này đem mua vào chỗ tuyến 2, tuyến 3 sâu sâu ở trong ấy mà gì, thừa cho chút tiền để gì còn sinh sống hàng ngày. Thế đem bán thì bán hết rồi, sinh sống một thời gian ngắn cũng hết sạch rồi, thì rồi nó cũng bảo đi, lúc đấy thì chả còn cái gì nữa, mà bán đi thì ở vào đâu. Bắt đầu về không có tiền thì nay nó mắng lại cái ông kia bà kia, thậm chí là nó mắng chúng ta là con này con nọ, thằng này thằng nọ. Đấy, bố mẹ mà nó nói là thằng này thằng nọ, con này con nọ, khổ quá, khổ quá không biết làm gì nữa. Thì bây giờ mới vào chùa, vào chùa, thầy ơi thì cứu con với. Phải cứu làm sao? Thằng con nhà con tự nhiên thì mấy năm nay là con không thể bảo được nó nữa. Phải làm sao không thể bảo được nó? Nó chơi bời đàn đúm, cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập, hút hít, bóng đá, cá độ vân vân chẳng hạn. Không biết nhà con mồ mả làm sao? À, lúc đấy lại đổ cho mồ mả của gia tiên, tổ tiên làm sao? Thầy giúp với. Nhà cửa đất cát nhà con làm sao? Xin thầy đến để xem với. Thầy xem thế nào với thì thầy thay đổi cho với. Đó. Nhưng mà đấy là chúng ta chỉ thấy cái quả khổ bây giờ thôi. Quả khổ bây giờ là gì? Gia đình tan nát, con cái hư hỏng. Chúng ta không nhìn thấy cái nhân là gì? Cái nhân trước đây, khi mà còn trẻ tuổi, chúng ta làm rất nhiều việc sai trái, nhất là cái nghề gì? Sát sinh và chăn nuôi trang trại, cũng như là cái nghề gì mà làm ăn bất chính, lừa đảo đó, hoặc là cái nghề mà làm ăn gọi là làm cho con cái nhà họ hư hỏng đó. Chúng ta biết có những cái nghề chúng ta tưởng như là rất là bình thường, ví dụ như cái nghề gì, mở cửa hàng net, đánh điện tử chẳng hạn, cửa hàng net, net tức là quán, quán net đánh điện tử đó, với cái quán gì ạ, cái quán gọi là bia đó, quán bia vân vân đó. À, bình thường chúng ta nhìn tưởng là cái quán này là mở là gì, là lương thiện. À, lương thiện. Nhưng mà chúng ta biết đó, quán net, quán bia là thường thường là có dành cho giới tuổi gì ạ? Giới gì ạ? Giới trẻ đúng không? Dành cho lứa tuổi là giới trẻ. Mà giới trẻ đó thì phần lớn đều là đang ở trong lứa tuổi gì ạ? Đang đi học. Mà đang đi học, cái lứa tuổi đó là lứa tuổi đang đi học. Chúng ta phải biết rằng lứa tuổi đang đi học đó thì nó phải gì? Phải dành thời gian để nó học, học những cái tốt, những cái khôn. Nhưng mà chúng ta mở cái cửa hàng này ra ngày nào cũng chỉ mong là gì? Có những đứa trẻ đến chơi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến sáng. Có những người chơi thâu đêm. Thậm chí sợ công an đến khám xét, chúng ta đóng cửa lại cho những đứa trẻ chơi ở trong đó. Ngày xưa thầy có mấy chú tiểu đến đi học, học lớp 5, lớp 6. Sáng nào nó cũng xin là, lên xin là thầy cho con đi học. Mình cứ nghĩ là tiểu của mình chăm thế. Nó lên xin đi học thì gật một cái là cười cười. Vui thấy tiểu chăm đi học. Mấy tháng sau thấy cô giáo đưa giấy vào trường. Bảo là tại sao thầy lại cho xin cho cháu đi học mà thầy lại để cháu ở nhà lâu thế? Mấy tuần không thấy đến lớp. Mình ngẩn người ra bảo ngày nào nó đi học mà cô. Không, mấy tuần nay nó có đến lớp đâu thầy. À, thế là bây giờ cho mấy chú lớn lớn đi theo dõi. Mình vẫn cứ ở im giả như không biết gì á. Đi theo dõi sáng ra, hai chú xin đi học. À, cho hai chú đi chạy theo thì đi mà đi cách xa, phải đi cách xa ra cho thầy. À, trường thì ở trên, ở Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đông này, thì trường nó lại đi ra cửa này. Thế xong đi học, thế nó đi ra xóm đình, đi ra xong nó lại chạy xuống Cổ Đông. À, chạy ra Cổ Đông, đi xe đạp. Mấy chú cũng đi xe đạp chạy theo, đi theo mà đi giữ khoảng cách xa xa. Hóa ra thế nó xuống, nó cứ đạp xe và ngoắt ngoéo ở trong sâu trong cái ngõ sâu ở trong cái làng Cổ Đông ấy. Sau đó thấy nó đi vào đấy. Đi vào đấy mà cái bắt đầu hỏi ra, hóa ra đấy là, mà cái quán đó thì người ta không treo là cái cửa hàng quán bia điện tử quán net ở ngoài đâu, không có cái gì cả. Nhưng mà bọn trẻ con ấy, nó tinh lắm, nó đi vào nhau, nó đến cái chỗ đấy thì được đánh từ sáng đến tối. Nó sâu ở trong ngõ mà nó không ấy, nó đến đánh từ sáng đến tối. Và toàn các anh học sinh nó biết với nhau và nó rủ nhau đến rồi. Bắt đầu báo con người đến, nó báo, bắt đầu vào đó mới gõ cửa, mới hỏi. Chủ nhà ra thì thấy mấy chú tiểu mặc áo nhà chùa thì đương nhiên phải mở cửa rồi. Cho ra mở về một cái thì thôi. Cũng không đánh, không chửi, không mắng mà tốt nhất thì gọi bố mẹ đến là gì. Thôi mời đoán về thôi. quả này thì không thể dạy được nữa. Đó. Cho nên nó đấy, nó ở trong chùa làm chú tiểu, ở trong chùa thì tập học những cái tốt cái hay rồi, mà nó vẫn bị cuốn hút bởi cái gì ạ? Bởi cái quán nét đánh trò chơi game này. Cái trò chơi game nó mê. Đối với cái giới trẻ, khi mà nó mê trò chơi game, cái trò điện tử trực tuyến, nhất là những cái trò chơi, ví dụ bây giờ càng ngày nó càng ra những cái trò chơi như là võ hiệp, như là cái gì đó, nó đánh nhau cái gì đó, bùng bùng vàng vàng suốt cả ngày, bắn nhau suốt cả ngày, chả chán đâu. Tôi thì không hay thích cái đồ này, kể cả ngày xưa tôi đi học tôi không thích cái đồ này. Còn trẻ tôi không thích cái đồ này. Trẻ thì còn trẻ, tôi ở tuổi thơ của tôi ở trên nông, ở dân dân tộc ấy, thích mối mà cái là để trèo lên trên đỉnh đồi, chặt cái cây đại lộc á, cái cây mí voi trên quê tôi, cây mí voi ngoài mình và cây đại lộc á, lá nó dài mà to, trèo lên trên đỉnh đồi dốc khoảng độ tầm xuống khoảng độ 200-300 mét dốc ấy, thì hục trèo với nhau thở hổn hển với nhau lên trên đỉnh đồi, bắt đầu là ngồi lên đấy, bắt đầu một đứa để kéo đấy, tuổi thơ của tôi chỉ thích mỗi cái đấy thôi, không thích điện tử, không thích trò chơi. Sau này ra ngoài này học thì cũng không bao giờ thích cái trò đó. Đó. À mà tiện đây nói luôn nhá, chỗ sư ông Tâm với chú Tùng nhá, mấy ngày nay làm sao mà cái trang trang web của nhà mình á, với cái file, cái trang Facebook cộng đồng của nhà mình á, luôn luôn là bị người ta là gửi cái thông tin lấy cái tên chùa nhà mình đó để gửi tới các bạn sinh viên, gửi tới các bạn sinh viên là mời họ chơi game và gửi cái chương trình tải game đó và mời họ chơi game. Và có mấy chục cháu sinh viên nó nhắn tin đến, nó thấy bức xúc, con nhắn tin nó: thầy ơi, sao thầy cứ mời con kết bạn để chơi game suốt ngày thế, thầy rảnh lắm mà thầy. À, đấy, thầy lại phải nhắn tin lại thầy, và chắc là virus hay như thế nào đó, thầy có bao giờ chơi game bao giờ đâu, thầy có thời gian đâu mà chơi game, mà lại còn mời các con chơi game nữa. Thế là nó lại bảo: thôi con xin lỗi thầy, con không biết, con thưởng thầy là ham chơi game, cho nên thầy mời chúng con để chơi game trực tuyến với thầy. Và chúng con đang sinh viên, đang đi học, có thời gian chơi game mà thầy cứ suốt ngày gửi cái thông tin để mời chơi game trực tuyến. Đấy, kiểm tra lại, bên ban thông tin kiểm tra lại. Nếu mà không thì nhờ cái chú bên an ninh mạng ấy, cái chú công an ấy, bên mạng hãy lên đấy chú kiểm tra xem, chú điều tra xem cái nhóm nào nó đang lợi dụng cái trang web của nhà mình nó làm việc đó. Nhờ chú ấy là làm ra được đấy. Đó, không có để mang tiếng đâu. Mang tiếng. Để tiện để nói luôn. Đó cho nên á, cái giới trẻ thì thường là gì? Ham mê những cái đó. Mà chúng ta lại mở những cái cửa hàng đó chính là gì? Làm hư hỏng không biết bao nhiêu là những đứa trẻ ở trong xã hội này. Chúng ta làm hư hỏng nhiều đứa trẻ ở trong xã hội này thì đương nhiên là cái nhân chúng ta làm hư hỏng những đứa trẻ ở xã hội, đứa con của nhà khác, thì cái quả rồi một thời gian sau chính đứa con nhà chúng ta sẽ bị hỏng. Đây tôi nói một câu chuyện cụ thể ngay tại Sơn Đông này. Ngày xưa thầy mới về năm 2003 thì có một chú Phật tử ở ngay gần ngoài cái cửa Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đông bây giờ. Gia đình ngày đó cũng có mấy người mất, có mấy người mất, xong rồi đi vào nhờ thầy cúng giải oan cắt kết trùng tang vân vân, ngày xưa hay cúng cái đó. Thầy cúng xong thì gia đình đó cũng thoát được, và gia đình cũng có niềm tin và cứ hay đi sang chùa suốt. Và bắt đầu cái chú đấy một thời gian đi làm ở trong Đồng Mô, xong rồi có một chút kinh phí, xong về bắt đầu chú ấy mở cái quán nét, mở quán nét và có đâu 5-6 cái máy nét. Và chú ấy đã có một đứa con trai cũng đang học lớp 4, lớp 5, năm đó học lớp 4, lớp 5. Thì hàng ngày những đứa trẻ học cái trường học ở cách đó có khoảng độ tầm 200 mét thôi, cứ nghỉ một cái là nó chạy ra, nó ảo ra, nó đánh tranh thủ là 15-20 phút. Rồi đến thì nó đến từ sáng sớm, học xong thì nó chẳng về nhà mà nó cứ ngồi là nó đánh từ sáng đến trưa, thì trưa đến tối. Có đứa thì trốn cả học ở đó đánh. Và dần dần đấy, nó đến nó cứ chơi với con của chú ấy. Và cái con chú đang học lớp 4, lớp 5 rồi, nó chơi. Chơi và dần dần nó quen nhau và nó rủ. Với thằng con của chú ngày đầu thì chả thấy bao giờ lên quán nét của bố mẹ cả. Nhưng dần dần đấy, vài tháng sau thì cứ thế, ngày nào con cũng gì, cứ về học một cái vứt cái túi mà cái nó không đi ăn cơm mà nó lên đấy nó ngồi để chơi đã. Và khoảng hơn một năm sau thì chú sang, chú nói với thầy là chú ấy mở quán nét. Và chú ấy kể câu chuyện là: con sợ quá thầy ạ, con tí nữa thì mất đứa con. Và chú ấy bán, vội bán vàng, chú vào lúc mua từ năm 2004 2005 gì đó, tôi không nhớ cái khoảng thời gian đó. Mà ấy chú mua là 120 triệu, mà đến lúc chú bán còn có 40 triệu. Từ ngày đó, mà làm ăn gì nữa, có hơn một năm thì làm gì mà đã lãi ra được cái đó. Chú bảo là lỗ con không bán. người ta giả 40 triệu thì chú bảo lỗ con cũng bán. Vì đứa con cho nên thì con sẵn sàng lỗ con cũng bán. Thầy bảo ừ, đấy chú nghĩ như thế là còn nghĩ được về lâu về dài đấy. Đó, nghĩ về lâu về dài. Cho nên cái nhân quả tương ứng, cho nên chúng sinh á thì chỉ có bao giờ thấy khổ mới tìm đến chùa là thầy ơi con khổ quá, làm thế nào, đất cát nhà con, mổ mà nhà con, vân vân. Nhưng mà không nhìn thấy là gì? Chính là cái nhân mình tạo ra, nhân nào thì sẽ gặt cái quả đó. Đấy quy luật nhân quả. Vì vậy á mà Đức Phật phải dạy chúng ta thì phải quán tâm vô thường để xả đi những cái ham mê, những cái chấp trược của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. À, rồi quán thọ nhận là sẽ đưa đến khổ đau. Ví dụ như ăn, thích ăn thịt, ăn cá ngon thì nó ngon gì? Ngon ngày hôm nay và ngon vài năm tới, thậm chí ngon hết kiếp này, thì đến kiếp sau lại đọa trong ba đường ác, lại làm gì? Làm thân súc sinh để cho họ ăn trả, rồi đọa trong đường địa ngục, địa quỷ đói nữa, còn khổ đau vô cùng nữa, vô cùng nữa. Cho nên á, Đức Phật dạy quán rồi. Quán thứ tư là gì? Quán pháp vô ngã. Quán pháp vô ngã đây là chỉ cho cái sự học cao hơn và tu tập cao hơn. Chúng ta thấy á, học á, bình thường á, mới vào đạo á, thì tâm của chúng ta rất nhún nhường, khiêm tốn hạ mình để cầu học. Nhưng vào tu một thời gian á, thì chúng ta lại hay chấp pháp. Chấp pháp là sao? Chúng ta cho cái gì mà chúng ta học được á, là trên hết. Cho cái gì chúng ta học được á, là đúng, là chuẩn, là bất dịch ở thế gian. Và mọi người, tất cả mọi người đều phải học theo mình á, thì đó mới là chính pháp. Còn ai mà không học theo mình á, đi sai cái học của mình á, thì người đó là tà pháp. Cho nên á, chúng ta chấp chỉ có cái pháp chúng ta đang học mới là chính pháp. Chúng ta biết là Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Phật pháp á, là bất định pháp. Phật pháp không có một pháp nào là vững bền, là kiên cố, là tồn tại mãi mãi, là trường cửu cả. Chúng ta biết là trong sau 10.000 năm nữa, xem như di chúc của Đức Phật, sau 10.000 năm nữa thì giáo pháp của Đức Phật Thích Ca sẽ rơi vào gì? Rơi vào giai đoạn là gì? Đoạn diệt. Mà đoạn diệt thì ở thế gian này từ Phật cũng không còn nữa, huống chi là gì? Giáo pháp. Cái danh từ Phật còn không còn ở thế gian nữa, huống chi là giáo pháp. Vì vậy mà gì? Cho nên đó là bất định pháp. Phật pháp là bất định pháp, không có một cái pháp nào là tồn tại trường cửu mãi mãi cả. Duyên đến thì pháp hiện, duyên hết thì pháp sẽ ẩn đi. Đó. Ẩn đi chứ không phải là mất đi, pháp sẽ ẩn đi. Duyên đến thì pháp sẽ hiện ra, không phải hiện ra là nó đẻ ra một cái mới. Vì quy luật nhân quả nó vẫn vận hành thường hành như thế. Đó, chúng ta nhớ là quy luật nhân quả vẫn vận hành thường hành như thế. Cho dù có Phật ra đời hay không có Phật ra đời thì quy luật nhân quả vẫn thường hành như vậy. Đó. Quy luật nhân quả vẫn thường hành như vậy. Nhưng khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật là người gì? Khám phá ra cái quy luật vận hành của nhân quả, và Ngài là người thuyết cho chúng ta nghe để bỏ ác làm lành, lấy hành thiện. Thì đó là gì? Duyên tới thì pháp sẽ hiện ra. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chính pháp dần dần diệt tận, đến thời trường pháp và đến thời mạt pháp cũng không còn tồn tại ở thế gian nữa, và chúng sinh không biết tới tiếng Phật nữa và làm vô số những việc ác. Con người ta thậm chí là còn tranh giết và ăn thịt lẫn nhau nữa, ác đến nỗi như thế. Thì bây giờ là gì? Duyên hết thì pháp sẽ ẩn đi. Đó. Đấy, chúng ta biết đấy là gì? Quán pháp vô ngã, là chúng ta phải luôn luôn biết rằng là gì? Không có cái gì là tồn tại mãi mãi trường cửu cả. Dấu đó là gì? Đó là chính pháp. Vì vậy trong nhà thiền mới nói là gì? Chính pháp còn nên bỏ, huống chi là phi pháp. Đó. Chúng ta muốn giải thoát đó, thì đến chính pháp chúng ta cũng phải xả. Bỏ đây chính là xả. Tu đến một cái giai đoạn nào đó chúng ta phải xả. Giống như ngày xưa các Đức Phật khi mà còn tại thế, Ngài thuyết về tứ niệm xứ, tứ nguyện, tứ như túc, vân vân đó, cho đến bát chính đạo, cho đến tứ niệm xứ là phương pháp quán đó. Và các đệ tử dần dần chứng được thánh quả là hán. Mà chứng được thánh quả là hán rồi thì các đệ tử cứ cho là cái gì? Mình có cái sự học tập tu hành như thế, chứng quả là hán rồi, đây là cái quả vị cao tột, chỉ sau Đức Phật thôi và nhập Niết Bàn thôi. Bây giờ Đức Phật đó, vì muốn cho các chúng đệ tử của mình tiến cao hơn, tiến xa hơn, cho nên Ngài mới thuyết kinh gì ạ? Thuyết kinh Bát Nhã. thuyết kinh Bát Nhã. Bát Nhã, thuyết kinh Bát Nhã thì kinh Bát Nhã là thường là nói về tính không. Bát Nhã là thường nói về tính không. Mà nói về tính không thì có nghĩa là gì? Là phá chấp. Phá chấp. Tất cả là phá chấp ở đây mà đặt nặng với vấn đề gì? Phá pháp. Phá pháp ở đây tức là phá pháp chấp. À, phá pháp chấp. Nhân chấp, ngã chấp thì tu những cái trên này trong vòng mười mấy năm đầu tu các ngài chứng đắc được tu Đà Hoàn, Tứ Đà Ma Na, A La Hán và phá chấp hết rồi. Quả vị A La Hán là phá chấp hết về nhân phá chấp, ngã phá chấp và pháp cũng phá được một phần rồi. Nhưng Đức Phật muốn cho các đệ tử mình tiến cao hơn, xa hơn, đó là hành Bồ Tát đạo và tiến tới cái quả vị vô thượng chính đẳng chính giác, đó là thành Phật. Cho nên á, ngài bắt đầu gì? Thuyết về Bát Nhã, thuyết về tính không và phá chấp. Các đệ tử thuyết về tính không, phá chấp rồi, tâm được tự do tự tại, mênh mang rộng lớn bao trùm cả hư không rồi. Bây giờ Đức Phật mới gì? Mới thuyết tới gì? Tới Pháp Hoa. Tới Pháp Hoa tức là thọ ký cho các đệ tử mình sẽ thành Phật ở trong đời tương lai. Thuyết Pháp Hoa và Niết Bàn. Niết Bàn tức là những lời di huấn của Đức Phật. Sau cùng, đó, thì chúng ta thấy Đức Phật tuần tự thuyết Pháp. Cao là Hoa Nghiêm. Xong rồi á, lại quay về gì? Về từ thấp, dạy từ từ ngay trong cuộc sống hiện tại này. Tứ niệm xứ là phương pháp dạy các đệ tử thực tế thực hành trong cái phương pháp tu hành, trong cái khi gì mới vào đạo. Tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, 37 trợ đạo phẩm đó chính là 37 cái phương tiện cứu kính và hữu hiệu nhất cho người với vào đạo, mới vào đạo để tu hành mau chứng đắc được thánh quả. Đó. Vì vậy á, ở đây á, chúng ta mới thấy là khi mà đọc tụng kinh điển, đọc tụng các bộ kinh điển mà chúng ta cảm nhận được cái hương trời như ở, thì đó không là lạ. Nhưng so với cái hương á, của Tây Phương Cực Lạc á, thì luôn luôn khi đã vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới á, thì chúng ta luôn luôn là ngửi thấy cái mùi hương đó. Mỗi khi ngửi thấy cái mùi sao lại ngửi cái mùi hương đó? Vì ngửi thấy cái mùi hương đó tâm chúng ta thanh tịnh, thân chúng ta thì khỏe mạnh, an lạc vô cùng. Ngày xưa khi chúng tôi tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mấy năm mà thường thường cảm được rất nhiều nhiều điều lành á. Các vị biết là tôi thường là ăn gì? Mỗi ngày có một bữa thôi. Mấy năm trời tôi ăn ngày có một bữa, 3 năm tôi ăn ngày có một bữa. Ngày một bữa duy nhất. Sáng không ăn gì, tối không ăn gì. Ăn một bữa duy nhất. Nhưng mà các vị biết là sáng tôi đạp xe đạp từ cái chùa Ngọc Tân Yên Sở đi vào thị trấn Quốc Oai 18 cây số để đi học bổ túc. Học xong vào chùa Đồng Hoàng Xá, cái chùa của thầy Lợi Đồng Hoàng Xá, ăn nhờ bữa, xin ăn bữa cơm trưa. Ăn cơm trưa xong một cái không kịp nghỉ ngơi, uống chén nước một cái lại bắt đầu 12 giờ hơn 12 giờ lóc cóc đạp xe đạp ra Hà Đông đi học ở ngoài trường trung cấp Hà Đông. 20 mấy cây số, 25 26 cây số đạp xe đạp như vậy. Đạp xe đạp học xong, học xong một cái khoảng 4 giờ 4 rưỡi tan học lại lóc cóc đạp xe đạp từ Hà Đông đi về chùa Yên Sở. À, vì sao phải về chùa? Vì mới về nhận chùa của họ. Trong cái chùa đó cho nên tối phải về để gì? Phải tụng kinh tối và thỉnh chuông cúng cháo, không có dân họ hello đi. Vì mới về cái chùa đó thì trong vòng 5 năm mà có 4 năm mà có 5 ông sư về đó không ở được rồi. Một ông thì bị điên, 4 ông thì người thì bảo ma nhiều, ma làm. 4 ông còn những ông khác thì lại dân đuổi vì là ăn thịt, uống rượu. À, nhiều chuyện lắm, cho nên 4 năm trời mà cái dân đó là cái ngôi chùa Ngọc Tân đó, 4 năm mà 5 đời sư về không ở được. Thì mình là cái đời thứ 6 về đó trong vòng 4 năm rưỡi, chưa đến 5 năm. Thì về đó mình phải ở làm sao đó chứ? Thì mình bảo là gì? Sư phụ bảo là phải về đó để tụng kinh niệm Phật, để cúng cháo cho chúng sinh ở đó thì chú mới ở được. Không có chú chả ở được đâu, thì chú sẽ là vị sư thứ 6 đấy. Mà chú mà không ở được đó là tôi đuổi đấy, tôi không bao giờ cho về chùa Vạn Niên đâu. Đi trong chùa cho cụ mà cụ giao giá như thế, không ở được đó thì cũng không cho được về Vạn Niên nữa, cho nên không còn chỗ nào mà mơ tưởng nữa. Duy nhất chỉ có một chỗ là gì? Mình phải về đó. Cho đến sáng đạp xe đạp đi học 18 cây, ăn cơm trưa trong chùa Hoàng Xá xong lại đạp xe đạp ra Hạ Đông đi học lóc cóc như vậy 25 hay 6 cây số, rồi lại đạp xe đạp từ Hà Đông về chùa Yên Sở 22 cây số. Cứ như vậy hơn một năm như thế thì khi đó sư phụ mới cho ở, mới là cho ở nội trú lại cái trường trung cấp. À, ở cái trường trung cấp Nhưng mà ngày đó là chỉ ăn có một bữa thôi. Các vị biết ai mà nhìn thấy tôi ngày đó, các sư mà ngày xưa cùng học với tôi thì họ đều biết. Khi tôi xuất ra là tôi 55 cân, khi xuất ra là 55 kg. Mà khi xuất ra cho đến năm tôi đi học là năm 2008 bắt đầu vào học. Thì sang đến năm 2009 thì tôi chỉ còn có 37 cân, đi cái đôi dép cao su, ngày xưa tôi đi dép cao su nữa, thì thành 37 cân 9 lạng. Đó, cân chuẩn đấy, 37 cân 9 lạng nếu đi thôi thêm đôi dép cao su. Đó, nó gầy còm nhưng mà rất là khỏe. Đạp xe đạp cho lóc cóc như vậy nhưng khỏe lắm, rất khỏe. Đấy cho nên đó, ngày đó tu hành nó tinh tiến như vậy, cho nên những cái kinh nghiệm tu hành ở trong người của tôi, trong những kinh nghiệm, trong những cái đời, những cái cuộc đời tu của tôi, có lẽ là trong vòng là những cái năm này, những cái năm này là tôi tu được nhiều nhất. Vất vả nhưng mà tôi tu được, 4 năm học trung cấp tôi tu được nhiều nhất, 4 năm học học viện cũng tu được khá khá, 4 năm học viện cũng tu khá. Vì sao học học viện đó, tôi cũng ăn thêm một bữa nữa, vì ngày đó là nhận thêm cái chùa này rồi, 2003 nhận thêm cái chùa này, cho nên khi đó là ăn thêm bữa sáng và không ăn bữa tối, ăn thêm bữa sáng. Tối lại thì khi mà mọi người đi ăn cơm chiều thì phải đi kinh hành ở ngoài cái hiên chùa quan sứ, ít nhất phải 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Đi kinh hành như vậy xong đến tối lại lên đọc bài một chút xong bắt đầu là lên nhà tổ ngồi thiền từ 8:30 cho đến khoảng 10 giờ, ngày nào như ngày nào, không ở đấy thì tôi ở đấy ngày nào như thế. Cho nên ngày đấy thì tôi đi học ở đó được cái biệt danh các sư với các thầy đặt cho là thiền sư. Các thầy nhìn đâu cũng bảo là thiền sư, vì ngày nào mình cũng lên mình ngồi thiền ở trên nhà tổ. Còn các sư thì họ đi ngồi, người thì đánh bài với nhau, người thì ngồi xem phim với nhau, người thì chơi điện tử với nhau, người thì đi ngồi để tán gẫu với nhau. Nhưng duy nhất chỉ có một mình tôi là lên nhà tổ ngồi thiền trong 4 năm học ở quán xứ. Chiều nào cũng đi kinh hành 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ, và ngày nào cũng ngồi thiền khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ trên nhà tổ. Cho nên ai nhìn thấy cũng bảo là thiền sư. Nhưng mà thực tế mình không phải là thiền sư, chỉ học thiền thôi. Thì trong cái khoảng thời gian đó là tu hành được nhiều những cái kinh nghiệm cho bản thân. Cho nên là nhiều những cái điểm lành tướng lạ, thỉnh thoảng nó cảm được rất nhiều. Nhưng mà đấy là thỉnh thoảng thôi. Nhưng còn về Tây Phương Cực Lạc thì lương lương luôn luôn là thường hằng. Luôn luôn thường hằng. Lúc nào cũng ngửi thấy cái mùi hương thơm ngào ngạt của các loài hương hoa y báu của các cõi trời mưa xuống để cúng dường. Đồng thời cũng là gì? Do công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà mà tạo thành nữa. Do cái thiện nghiệp mà đại chúng ở thế giới đó chiêu cảm được nữa. Đó. Đây là nói về gì? Nói về công đức dưới hoa trang nghiêm thành tựu ở Tây Phương Cực Lạc. Thứ 9, thứ 10 nói về công đức ánh sáng thành tựu. Ở đây thì nói là gì? Chí Phật như mặt nhật trừ si ám thế gian. Ý ở đây mà nói là gì? Chí Phật tức là trí tuệ á, trí tức là trí tuệ của Đức Phật. Trí tuệ của Đức Phật A Di Đà soi sáng như mặt nhật tức là mặt trời đó. Soi sáng để làm gì? Để trừ si ám. Trừ si ám. Si ở đây chính là một trong gì ạ? Một trong ba căn bản phiền não của chúng ta, đó là tham, sân và si. Si tức là ngu si. À, thì trí tuệ, quang minh trí tuệ của Đức Phật chiếu tới. Cho nên Đức Phật A Di Đà còn có một cái danh hiệu nữa. Gọi là danh hiệu gì ạ? Nam mô gì? Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật, ánh sáng của Ngài hơn cả mặt trời mặt trăng. Mà cái công năng của ánh sáng quang minh của Đức Phật đó là gì ạ? Trừ si ám cho gì? Cho thế gian. Trừ si ám cho thế gian. Vì cái công năng ánh sáng của Đức Phật có công năng trừ si ám cho thế gian đó, cho nên đó, danh hiệu của Đức Phật A Di Đà còn có một danh hiệu nữa gọi là giải thoát quang Như Lai. A Di Đà Phật còn có một danh hiệu nữa là giải thoát quang Như Lai. Vì sao giải thoát quang Như Lai? Quang ở đây là chỉ cho ánh sáng. Ánh sáng của Đức Phật chiếu tới đâu, chúng sinh nào chạm được tới thì sẽ được giải thoát, sẽ được giác ngộ, sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng. tiêu trừ si ám trần cấu, nghiệp cấu ở trong ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta. Khi được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì mọi tham sân si sẽ biến sạch, không còn nữa, và chúng ta có trí tuệ giống như là Đức Phật vậy, giống như các vị Đại Bồ Tát vậy. Cho nên qua cái này, hai cái phần 9 và 10 chúng ta đấy nói về công đức dưới hoa trang nghiêm thành tựu và công đức ánh sáng trí tuệ thành tựu của quang minh thành tựu của Đức Phật A Di Đà, quang minh thành tựu của Đức Phật A Di Đà. Đấy thì qua cái phần thứ hai thì chúng ta thấy là vì sao mà quang minh của Đức Phật A Di Đà lại có cái công năng để tiêu trừ si ám, cũng chính là vì do công đức tu hành của Đức Từ Phụ A Di Đà trải qua gì? Như trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy là trải qua trên 5 đại kiếp công đức tu hành như vậy. Khi viên mãn công đức, ngài thành Phật, trên thân của ngài thường phóng ra cái quang minh vô lượng. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà thường phóng ra vô lượng quang minh. Trên mỗi một quang minh đó lại có gì? Lại có một đức hóa Phật. Trên một đức hóa Phật đó lại phóng ra vô lượng hào quang. Trên vô lượng hào quang đó, mỗi mỗi hào quang lại có một đức hóa Phật. Các đức hóa Phật đó lại phóng ra vô lượng quang minh. Vô lượng quang minh đó lại có các đức hóa Phật. Các đức hóa Phật đó lại phóng vô lượng quang minh. Và như vậy cứ nối nối, tầng tầng lớp lớp chiếu nhau cho đến gì? Biến mãn khắp 10 phương thế giới. Nếu như tâm của chúng ta thanh tịnh, chúng ta niệm Phật mà tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta cảm được, thậm chí chúng ta nhìn thấy được con mắt thường, bằng mắt thường. Ví dụ như ngay trong pháp hội hôm rồi, ngay trong pháp hội hôm rằm tháng 7 vừa rồi đó, 13, 14, 15, có Phật tử hôm rồi mang đến cho thầy xem cái đoạn video điện thoại của Phật tử. Phật tử đó quay ở trên cái lúc mà cái hôm thứ hai, Phật tử quay đó cái vào cái thời thứ hai, cái lúc đang bắt đầu đi nhiễu xuống ban địa tạng, Phật tử cho thầy xem. Phật tử lên khoe bảo cái cảnh này phải con phải mang đến cho thầy xem. Và Phật tử đưa cho thầy xem, quả thật là đúng là mình cũng ngỡ ngàng. Quả thật là ngỡ ngàng. Vì quay rõ cái hình mà lúc đang đi xuống, cái quay phim chứ không phải chụp ảnh nhá. Nếu mà chụp ảnh nhá thì còn bảo là sợ là họ lồng ghép, là sợ là dùng Photoshop, nhưng mà quay phim mà thôi. Khi mà mọi người đi từ trên xuống thì cái pho tượng, ba cái pho tượng của Đức Phật A Di Đà ở trên đó, tự nhiên là cái ánh sáng nó cứ tỏa ra, mà trong khi đó không phải là tỏa bằng cái ánh sáng điện đâu. Nó tỏa ra, mà tỏa ra trên cái khi nó tỏa nhìn tỏa ra như vậy thì lại có những cái mỗi cái ánh sáng từ cái thân tượng ở trên tỏa xuống, thì trong những cái tỏa cái ánh sáng đó lại có những cái tượng Phật, những cái hình tượng Phật ngồi nho nhỏ ở khắp đầy trong như thế. Mà cái đấy thì không phải là dùng bằng kỹ xảo điện ảnh hay là cái gì rồi, mà vẫn quay trong cái điện thoại của vị á. Sao không biết đã gửi cho Tâm chưa? Tao gửi xuống cho phòng thông tin mà, không biết gửi chưa? Tao cái đấy mình gửi thì mình biết vậy thôi, chứ mình không nên chiếu cái đấy lên làm gì. Chiếu lên có người họ không tin, họ lại cho là đó là mê tín dị đoan, là mê hoặc lòng người. Thì họ nói thì phải tội thôi. Ai có duyên thấy thì thấy thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng cái đó cũng không phải là quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta tu hành là gì? Mở pháp hội. Không phải là để muốn mong ngóng, muốn nhìn thấy quang minh của Đức Phật. Lần trước, mấy năm trước, các Phật tử là cứ xong pháp hội một cái là chạy ra là nhìn ngó lên trời là cái xem có hào quang trên trời hay không. Bắt đầu niệm Phật kêu gào ầm ĩ cả lên. Hò heo, hò reo, mừng vui, hét ầm cả lên. Mà thậm chí đến giờ gọi vào chùa rồi qua trá vào. Cứ ngồi đấy để quay đấy, ngồi đấy để chụp đó. Cho nên là bây giờ hạn chế. Tôi lên khóa lễ là tôi cứ thường là bạch với Đức Phật thôi. Thường thường ai có duyên thì người tự người đó nhìn thấy thôi. Còn ngài cũng không nên cho nhìn thấy nhiều quá là chúng sinh nó loạn tâm. Cuối cùng kêu nó lên chùa nó chả thèm lên, nó cứ ở ngoài thì nó quay phim chụp ảnh. Hò thế nào thì hò nó cũng chả vào. Thì mất cái sự thanh tịnh nên cho nên. Ấy. Những pháp hội gần đây là cũng lên ngồi làm chủ trì khóa lễ. Thì thường là khấn nguyện Đức Phật là ai có duyên thì ngài cho họ nhìn thấy. Còn không có duyên thì thôi ngài cứ bình thường, bao giờ nó đủ duyên thì nó nhìn thấy. Miễn là trong đại chúng tu hành nó được thanh tịnh nhất tâm là được. Tiếng niệm Phật của chúng ta vang rền ở cả cái ngôi chùa chúng ta. Chúng ta nghe thấy vang rền trong ngôi chùa. Nhưng thực tế cái tiếng niệm Phật của chúng ta khi mà nhất tâm như vậy, nó biến khắp 10 phương thế giới, khiến cho 10 phương chư Phật là đều hoan hỉ. đều phóng quang minh xuống để khen ngợi và tán thán, khen ngợi cũng như là hộ trì cho chúng ta. Các ngài đều rủ cánh tay vàng xoa đầu chúng ta mà chúng ta không biết đấy. Các ngài thọ ký cho chúng ta mà chúng ta không hay đâu. Vì sao? Vì mấy ngàn người niệm Phật như vậy, các ngài đều được khen là lành thay, các thiện nam tử, các thiện nữ nhân, các ông, các bà hay gì, hay khéo nghe lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở trong cái quái đời có năm ác trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh mệnh trược chung này, mà các ông, các bà, các anh, các chị, các cô, các chú thì rất biết khéo léo nghe lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni, rồi nhất tâm tụ tập về nhau, cùng nhau về đây để một lòng tụng kinh, một lòng niệm Phật, công đức vô lượng vô biên. Rồi nhờ cái nhân duyên này, ta sẽ cùng gì, cùng đồng để chứng minh và thọ ký cho các ông, các bà, các anh, các chị là gì, trải qua bao nhiêu kiếp số nữa hành Bồ Tát đạo sẽ được thành Phật. Vậy mà chúng ta không biết. Đó. Nếu cho ai mà chúng ta được khai minh trí tuệ, chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ hoan hỷ vô cùng. Cho nên cái tiếng niệm Phật khi tham dự pháp hội Hòa Thượng Tịnh Không nói là tiếng niệm Phật của 200 người, 300 người thôi. Vì pháp hội của Hòa Thượng ngày xưa ở bên Úc ấy, thì thường chỉ có 200 đến 300 người là cao thôi. Thì Hòa Thượng nói 200, 300 người này tiếng niệm Phật thấu cả tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí là biến khắp mười phương. A Di Đà Phật không phóng quang tiếp dẫn chúng sinh làm sao được? Ngài không thể ngồi yên ở Tây Phương Cực Lạc để hưởng thụ cái cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh mà Ngài tạo ra ở Tây Phương Cực Lạc. Khi chúng ta mà niệm được nhất tâm, tiếng của chúng ta vọng tới thì biến khắp mười phương, và đặc biệt là đến thẳng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên Ngài không thể ngồi yên một chỗ được. Vì vậy mà với bản nguyện của Ngài, Ngài bắt buộc là phải dùng phân thân vô số rồi đi đến pháp hội đó để tiếp dẫn chúng sinh đau khổ ở trong cửu pháp giới, tức là trên từ hàng Bồ Tát, Thanh Văn, tức là A-la-hán đó, Bích Chi Phật, A-la-hán, rồi trời, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Chín pháp giới đó đều được Đức Tử Phụ A-mi-đà hóa độ và tiếp dẫn. Nếu như vị đó có đủ duyên được vãng sinh thì Ngài sẽ tiếp dẫn vãng sinh trong những cái pháp hội đó. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói 200-300 người là công đức vô lượng, tiếng niệm Phật đã thấu cả mười phương thế giới, huống chi chúng ta là 4-5 nghìn người một lòng niệm Phật. Nó tạo ra một cái gì, một cái âm thanh. Cái âm thanh đó nó siêu việt không gian và thời gian, mà chỉ có những các bậc giác ngộ như là Phật Bồ Tát các ngài mới nghe thấy, và chư thiên long bát bộ các ngài mới nghe thấy, mới nhìn thấy. Ngoài những người thế giới hữu hình, chúng ta là 3-4 ngàn người, còn có thế giới vô hình tu theo chúng ta nữa. Trên thì gì? Từ Văn Thù Phổ Hiền Quán Âm Thế Chí cũng ngồi để cúng xuống để chứng minh và ngồi niệm Phật với chúng ta nữa. Đó. Các vị Bồ Tát sơ phát tâm cho đến hàng thập địa đẳng giác diệu giác Bồ Tát cũng đến để vây quanh để cùng niệm Phật với chúng ta nữa. Chư Thiên Long Bát Bộ đến hộ trì các ngài cũng hoan hỷ cùng niệm Phật với chúng ta nữa. Chư vị thần linh hàng ngàn sa số cũng đến thì cũng đến tham dự hoan hỷ về niệm Phật với chúng ta nữa. Các vị vong linh linh đại tổ tiên của chúng ta cũng hoan hỷ đến đó, cũng thấy như vậy, cũng hoan hỷ cung cung kính kính và cùng niệm Phật với chúng ta nữa. Cho nên tạo thành một cái gì, một cái pháp hội mà chín pháp giới cùng nhau nhất tâm niệm Phật, cho nên nó rung động cả tam thiên đại thiên thế giới, chuyển biến đi khắp mười phương thế giới. Đặc biệt là chúng ta trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, và A Di Đà Phật bắt buộc ngài phải gì, phải nhớ lại bản nguyện của mình. Ngài thì thường nhớ rồi, nhưng mà chúng ta thấy khi chúng ta nhất tâm một lòng như vậy, có cầu thì có cảm, mà cảm sẽ có ứng. Cho nên cái công đức là vô lượng vô biên. Ở đây trong kinh Vô Lượng Thọ mới nói là một câu niệm Phật tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ, đó là như thế. Ý nghĩa của nó là ở chỗ đấy. Vì nhất tâm niệm Phật đại chúng, nhất tâm niệm Phật như vậy thì một câu A Di Đà Phật xưng niệm lên tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Nhưng hết cái ngày chúng ta tu tập đó, nếu mà chúng ta không tinh tiến á, thì ma vương nó lại đến nó quấy nhiễu chúng ta. Nó lại đem gì? Đem cái đội quân của nó đến. Đội quân của ma vương đó là ngũ dục, là lục trần. Ngũ dục là gì? Là tài, sắc, danh, thực, thùy. Lục trần là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. À, nó đem 10 cái này đến, ngũ dục và lục trần đến. Tài tức là tiền tài, sắc tức là sắc đẹp, danh tức là danh vọng, tiếng khen.
Hương tức là mùi, hương thơm, dễ chịu, mùi thức ăn vân vân. Vị tức là chạm xúc qua lưỡi, chúng ta thích ăn ngon, thích mặc đẹp, vân vân đó. Pháp tức là chỉ cho tâm pháp. Trong tâm pháp thì hôm nay, mấy hôm nữa chúng ta sẽ học đến cái đoạn học hết 17 công đức về y báo trang nghiêm, thì tôi sẽ nói thế nào là tâm pháp, thế nào là tâm vương, thế nào là tâm sở, thế nào là nhất tâm. Ở trong nhà Phật chúng ta mới thấy là cái tâm, chúng ta khi nói về cái tâm á, không phải là cái quả tim ở trong này đâu. Trong Trung Phong Tam Thời Niệm nó là có nhục đoạn tâm, có ba loại tâm đó, có ba loại tâm. Nhục đoạn tâm tức là tâm của cha mẹ sinh ra. Duyên lự tâm tức là tâm do gì? Tâm người nghĩ về thiện ác, thuận theo cảnh giới bên ngoài mà khởi ra cái gì? Cái ý nghĩ, lời nói, hành động thiện ác. Đó. Một cái tâm nữa gọi là linh trí tâm, tức cái tâm đó mới gọi tâm linh minh chạm tịch, thường hằng vắng lặng, thường giác ngộ, tự do tự tại giải thoát. Mà tâm đó gọi là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm đó. Cái tâm đó mà cái tâm gọi là tâm đó thì đồng với là tâm của Phật A Di Đà, đồng với tâm của Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng với tâm của Đại Nhật Như Lai, vân vân. Hay nói đúng hơn đó, chúng ta gọi là đấy gọi chính là tâm giác ngộ, tâm giải thoát. Nhưng mà để muốn đạt được cái tâm đó thì chúng ta phải học xem là có các thứ tâm. Các thứ tâm đó là gì? Đó là bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Thậm chí sau này Duy Thức Học còn triển khai lên là bách pháp, tức là 100 pháp nữa đó. Không đơn giản đâu các quý vị ạ. Sau này các vị mà học, càng học các quý vị mới thấy được trong Phật Pháp mênh mông rộng lớn như biển cả. Càng bơi ra xa, càng đi ra xa thì chúng ta nhìn lại bờ thì càng thấy là xa bờ hơn, thì chúng ta càng thấy là đại dương mênh mông rộng lớn hơn. Học Phật càng học càng tu thì càng thấy là Phật Pháp là mênh mông như biển cả, giống như người bơi thuyền ra xa. Mới học Phật thì giống như ở gần bờ, bơi thuyền ở gần bờ vậy. Thì chúng ta nhìn là gì? À, biển cũng bé thôi, nhìn nó khuất tầm mắt là hết, bên kia là hết. Còn đằng sau ta là gì? Là bờ rồi, biển cũng bé. Nhưng bơi ra xa, càng bơi ra xa chúng ta nhìn vào thì gì? Thấy biển, ồ, biển to quá ha. Nhìn nó khuất tầm mắt, nhìn vào thì gì? Nhìn thấy hút mắt mới thấy bờ. Rồi bơi xa nữa, vài ngày bơi đi, rồi chúng ta nhìn không thấy bờ nữa. Chúng ta mới cảm nhận biển càng ngày càng lớn. Nhìn về phía trước không thấy bờ đâu, nhìn sang phía sau chẳng thấy bờ đâu, nhìn sang bên trái cũng chẳng thấy bờ, mà ngó về bên phải cũng chẳng thấy bờ đâu nữa. Khi đó chúng ta mới cảm nhận biển thực sự là lớn. Phật Pháp cũng như thế. Càng học càng thấy là chúng ta nhỏ nhoi trong cái biển Phật Pháp đó. Chỉ có bao giờ chúng ta thành Phật thì chúng ta mới hòa đồng được thôi. Còn hàng Bồ Tát sơ phát tâm, sơ trụ cho đến hàng đẳng giác, diệu giác thì vẫn có những cái gì? Có những cái ngăn che nhất định, vi tế ở trong đó. Hàng đẳng giác, diệu giác, Bồ Tát vẫn có những cái sự ngăn che, vi tế trong đó. Vẫn chưa thấy hết được cái biển giác mênh mông rộng lớn, tự tính thanh tịnh như là Phật. Mà chỉ có Phật mới thấy, với Phật mới thấy biết hết được thôi. Đó. Cho nên đó, ở đây chúng ta nói là gì? Cái trí tuệ ở đây tức là trí tuệ của Phật đó, trí Phật như nhật nguyệt, trí đây tức là trí tuệ của Phật như ánh sáng mặt trời mặt trăng, hay nói đúng hơn đó chính là quang minh của Đức Phật. Trí tuệ là biểu quang minh, tức là biểu trưng của biểu tướng của trí tuệ, thường là chiếu khắp mười phương để trừ si ám cho thế gian. Thế gian mà hết si ám rồi, tức là gì? Hết si ám rồi hoặc là bớt si ám thôi. Bớt si ám thôi, tôi nói bớt si ám thôi đã tốt rồi. Bớt si ám thì chúng ta đã có niềm tin với Phật rồi. Ở ngoài đời á, những người mà si ám á, nhiều á, tham sân si nó chen lấn và nó bọc kín cái tâm bồ đề của họ, thì họ nhìn thấy các sư đi chùa, nhìn thấy các sư đi chùa, các sư đi tu á, họ sẽ chỉ cho là gì? Cho là thất tình, do thất tình lục dục mới đi chùa này. Cái đấy là cái đầu tiên họ ấy nghĩ tới này. Trẻ trẻ nam nữ mà còn trẻ trẻ 18, đôi mươi, 20, 25 mà đi chùa đấy, 100% họ cho là gì? Thất tình mới đi chùa. Hoặc á, họ sẽ cho thì nhà nghèo không làm được mà ăn á, thì mới đi chùa. Hoặc họ cho rằng á, không có trình độ ở xã hội á, thì mới đến chùa. Hoặc họ cho là gì, trốn chúa lồn chồng mới đến chùa đó, vân vân. Rất nhiều những cái thông tin mà họ đưa ra, đó là gì, đều là do gì, bất lợi cho Phật giáo, cho sự phát triển của Phật giáo. Quả thực như vậy, ở thế gian bây giờ như vậy. Các vị cứ nghĩ lại chính mình xem, các cô, các chú, các bác nghĩ lại chính mình xem. Cách đây một vài năm trước, hoặc là một vài tháng trước, các quý vị mới bắt đầu đến chùa xin đi tu, đến chùa làm công quả, xong rồi học, nghiên cứu Phật Pháp, hiểu biết một chút, tâm của chúng ta thì bớt si ám đi rồi, có nghĩa là cái bồ đề tâm nó khởi, khai mở ra một chút. Chúng ta biết rằng à, đến chùa không phải như trước đây mình nghĩ. Hóa ra đến chùa, trong tất cả, ví dụ trong tất cả ở ngoài đời, người ta nói là trong tất cả các môn học ở thế gian, cái sự hưởng thụ ở thế gian thì được học Phật và hưởng thụ chiêm nghiệm sự giải thoát trong giáo pháp của Đức Phật là cái sự hưởng thụ là cao tột nhất, hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất, an vui nhất. Nhưng mà đối với người mà trí tuệ và cái sự suy ám chưa khai mở nhân duyên với Phật đó, chưa có, thì họ nhìn Phật Pháp bằng một con mắt rất là xấu xa, rất là xấu xa, xấu lắm ấy. Chúng ta nghĩ lại xem, ngay cả bố mẹ, ngay người thân của chúng ta thôi, khi chúng ta về chúng ta xin đi tu một cái là bố mẹ đứng lên phản đối chúng ta một cách kịch liệt đó. Dùng mọi cái biện pháp phản biện, đưa ra những cái bằng chứng để phản đối cái việc là xin đi tu của chúng ta. Mỗi người phản đối một kiểu, nhưng chung quy lại thì cha mẹ, người thân nào, bạn bè nào của chúng ta cũng nghĩ là gì, vì sao mà mày phải đi tu, vì sao mà con phải đi tu, bố mẹ để cho con khổ đâu mà con đi tu, nhà ta có thiếu thốn gì đâu mà đi tu, chùa chiền là dành cho những người gì, cho những người là không còn đất sống nữa mới vào đó để quét lá đa để sống đỡ cửa chùa đấy chứ. Giống như ngày xưa mà chúng ta hay nghe cái bài hát mà chuyện tình Lan và Điệp ấy, đúng không? Ở đây cái lớp trẻ các vị chắc không hay nghe nữa, ít hay nghe. Ngày xưa chúng tôi còn bé bé thì thường hay nghe bài hát là mê lắm. Nghe cái bài hát của gì, cái ca sĩ gì ở bên hải ngoại nó hát, cái giọng hát là ngọt lắm, giọng hát nghe lắm. À,
tôi kể người nghe chuyện Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ,
vân vân đó, cho đến hết cái bài hát đó. Nghe cái bài hát mà cái bây giờ tôi già rồi, 40 tuổi rồi, không hát được như ngày xưa nữa. Ngày xưa hay hát cái bài này lắm, và cứ nghĩ là gì, những người đi chùa là như là cô Lan mới là đi chùa, mà đi vào chùa rồi còn chẳng chịu tu, mà vẫn suốt ngày mơ mộng cái anh Điệp ở nhà, thế mới đau chứ đấy. Ngày xưa ở nhà chỉ nghĩ là người đi tu như thế, cho nên có bao giờ mà mình thắp một nén hương cho ông bà tổ tiên đâu. Chỉ có mối duy nhất là nhìn thấy cái phim Tây Du Ký, thích thích cái ông Đường Tăng một tí, là với ông Tôn Ngộ Không một tí, ông Đường Tăng không thích lắm mà thích mỗi ông Tôn Ngộ Không thôi. Thích ông Tôn Ngộ Không thì sao, vì ông có phép thần thông bay đi biến hóa, thích. Còn ông sư phụ nhìn thấy là, thậm chí có những lúc mà nhìn thấy con gái trêu ông á, mình còn mong gì, ôi thầy tu làm gì nữa thầy ơi, thôi đi về đi. Đó. Đến cái Vương quốc Nữ Nhi đây, nhất xem cái tập Vương quốc Nữ Nhi. Đó. Cái vị vua là nữ đó. Mấy anh em với nhau bảo này mà phải mình thì chắc là mình thôi, tu làm gì nữa. Tự nhiên là được gì, được một cái vị vua nữ nó gì, nó cưới, nó lấy, nó nhường ngôi cho, thì bảo mấy anh em ngày chơi chơi cùng nhau bảo gì, này mà phải mình thì mình gật đầu luôn chứ không có phải gì cả. Thế nhưng bây giờ phải mình đi tu rồi, mình biết à, học Phật nó phải như thế, học Phật phải như thế, chứ không phải là như mình nghĩ ngày xưa, bảo là đến một vương quốc chẳng mất cái gì cả, tự nhiên được làm vua, được cả vợ, là được cả làm vua nữa, được cả vương quốc nữa, được tất cả. Tại sao ông, cái ông sư kia lại, ngày xưa mình đi xem thì cứ thích cái ông Tôn Ngộ Không thôi, còn ông sư phụ thì không thích. Đến cái đoạn đó thì cứ mọi người, anh em cứ trêu nhau, mình mà bao giờ thì được như thế, hay mình mà gặp được như thế thì chả phải hỏi cũng gật đầu.
thậm chí còn nhảy bổ vào để tán cái bà vua kia, đấy. Làm sao cho bà vua kia phải gục ngã nữa, vân vân, ghê quá, tội lỗi quá ha. Cái này chắc phải hôm nay phải sám hối cái tội ngày xưa mới được. Ngày xưa đi xem anh em huynh đệ thì bạn bè thì cứ thường là thế mà trêu nhau như vậy. Đó là gì? Đó là si ám. Do si ám ở thế gian mà sinh ra những cái gì? Những cái tâm nghĩ sai lầm, chấp trược về Phật pháp, sai lầm của Phật pháp, về Phật pháp. Bây giờ có thời gian tu tập nhìn nhận lại mới thấy là thôi thì bây giờ thấy cái chuyện mà cảnh mà đấy, thỉnh thoảng mà có các cô các chú mà đến xin xuất gia mà bố mẹ đến làm ầm ở chùa lên, tôi cũng rất dễ là tha thứ cho cái chuyện đó, rất dễ là thông cảm. Khi mà nghe các vị bố mẹ đến làm ầm thì tôi cứ vào phòng cứ đóng cửa, thế là xong, mắt tôi không thấy, tai tôi không nghe, thế là yên. Vì tôi ra nó khó, vì gặp thầy chủ trì ấy, thường thì người ta cũng rất là sợ, người ta cũng không dám mắng con cái người ta lắm, nhưng mà trong tâm người ta thì tức lắm. Nhưng mà gặp thầy chủ trì thì cái uy đức của thầy chủ trì nó khác với các bác các cô các chú trong chùa. Tất cả những cái vị mà đến đây mà thường hay có, vừa rồi có mấy vị đến mà chửi mà bắt con về á, đang chửi ở mầm ra, đang nói ầm, nhưng mà thấy tôi mà cái là thì im ngay, không chửi nữa, đang nói to thì nói nhỏ xuống. Họ đang nói gay gắt với con với cái, hay là nói với các cô chú chùa rất gay gắt, nhưng gặp tôi ngồi với tôi mà cái là không dám gay gắt nữa, nói là nhẹ nhẹ xuống một chút. Có mẹ chú Giác Thông hôm lên nói gay gắt một chút ở trong phòng thầy, nói là gì, nói thẳng với tôi là bạch thầy ấy, những người đi tu nhà con có thiếu thốn gì đâu, có để cho nó thiếu gì đâu thầy, đi tu nó phải nhà người ta phải nghèo khổ đi bà, trước khi bà nói con xin lỗi thầy, đi tu phải nghèo khổ thiếu thốn ấy, không cho ăn cho học được mới đi tu chứ. Tôi bảo ừ đúng rồi, mình bơm cho thêm vài câu nữa, bảo đúng rồi, tôi bơm cho vài câu, tôi bảo nhà mình chả thiếu gì sao nó đến đây đi tu được, cái thằng này hư quá đấy thôi, thế tí nữa theo mẹ đi về đi, đến đây làm cái gì. Bơm cho vài câu bà lại được nước, bà sơi cho vài câu nữa à, mình nghe mà cũng đứt cả ruột ra. Nhưng mà thì tính của tôi lắm, lúc tôi khôi hài một chút, càng nghe bà ấy nói như thế tôi lại càng khôi hài cho một chút nữa. Khôi hài xong một tí bắt đầu tôi mới nghiêm khắc nét mặt lại à, tôi mới nói Giác Thông còn nhớ tôi nghiêm khắc nét mặt tôi nói gì không à, nói cho bắt đầu nói cho mẹ sợ với chân tay chắp tay mà cứ run run thế này này. Xong rồi tôi bảo thôi đi về, đi ra ngoài, hai mẹ con đi về, rủ nhau đi về, đi về ngay ngày hôm nay, không cho ở trong chùa nữa. Tôi ra ngoài thì rủ con đi về thì nó cứ chạy sang nhà sau, dù nó về thì nó cứ chạy sang nhà sau, nó bảo con không về đâu, chết con không về đâu. Thế được một tí là nghe quay vào lại thì con sám hối thầy, thôi con đồng ý cho con để đi tu, mệt lắm đi thôi à. Đấy, cái trường hợp nhanh nhất ấy, trong có vài tiếng đồng hồ là đồng ý cho con đi tu, mà trước khi đó mới mấy tiếng đồng hồ trước là phản đối gay gắt lắm, trước mặt thầy mà vẫn phản đối gay gắt. Đó là cái trường hợp đầu tiên mà thầy nghe phản đối gay gắt trước mặt thầy. Còn những trường hợp khác đến với nhẹ nhàng, như bố cô Trinh hôm rồi đưa cả cậu đến, ôi rồi xăm sổ trên người như là đầu gấu, thầy nhìn thấy cũng khiếp. Nhưng mà khi nhìn thấy thầy một cái thì sang một cái thì cứ chắp tay A Di Đà Phật chào ngon lành. Bố thì ngồi sang cứ nói nhẹ nhàng thôi, bảo thôi thầy ạ, nhà con có ba đứa con, đứa thì đi làm, đứa thì đi học, còn con bé này thì là cái đứa đầu tiên trong nhà con, nó đỗ đại học, nó học đến năm thứ hai, hôm nay đến năm thứ ba rồi. Thế nhà con, tất cả nhà con thì đều trông chờ vào nó, thì cho mở mày mở mặt. Thế bây giờ tự nhiên không biết làm sao nó đòi đi tu, chúng con không biết nó bị làm sao nữa. Thôi thì xin thầy là khuyên nó về, con khuyên là lúc nãy nó chưa nghe, nó đang nói chuyện với chú nó đằng sau, khuyên chú hay cậu gì đấy, khuyên nó chưa không nghe, thế thầy khuyên nó với. Thế bảo ừ, biết rồi, để tôi sẽ khuyên, để đó tí nó gọi nó xuống để tôi khuyên nó về cho. Thế mình cũng nói như thế, nghe nhẹ nhàng một cái, thế là thấy ông thấy mình nhẹ nhàng, thấy ông nhẹ nhàng. Ông nhẹ nhàng xong rồi ông ấy bảo là chùa thầy đang làm to quá, và ừ cũng bình thường thôi. Thế thầy ông ấy hỏi thầy làm lâu chưa, bảo thầy làm từ năm 2005. Thầy bảo làm lâu mà chưa xong rồi, bảo ừ kinh tế đất nước khó khăn à. Ngồi nói chuyện một chút, thế ông rút ra 300.000, nó bảo là con còn mấy trăm nghìn mang theo, con cúng thầy thì có viên gạch để thầy làm, và ừ thì thầy bác mang vào trong nhà tổ. Đấy, em mà cũng khéo phết đấy chứ. ta nghĩ bụng là cũng có duyên với Phật đấy. 300.000 này nó không phải là nhiều, nhưng mà ông nói gì con còn có 300.000 mang ở trong túi thì con cúng thầy mấy viên gạch, thì mình nghĩ là đấy là cũng có duyên đấy, có duyên với Phật, mình nghĩ trong bụng là cũng được đấy. Thế mà chưa đến tuần sau đấy, cả nhà mang con lên để thôi con cúng thầy, về khuyên ở nhà nó chả nghe, nó cứ một lòng xin đi tu, thì con chả biết làm thế nào nữa. Thế bây giờ thì thôi, tôn trọng quyết định của con, thương con, tôn trọng quyết định của con, mong rằng con quyết định đúng. Nào là hôm đấy các vị đấy, đây là cái người đầu tiên mà đến chùa mà cả gì, cả bố này, cả mẹ này, cả bà này, rồi cả dì này, cả các cô này, các cậu này, đâu 6, 7, 8 người ấy, 8 người đưa lên. Đây là cái người đầu tiên mà gia đình đầy đủ đưa lên đầy đủ như thế đấy. Còn đa số là cho một người đưa lên, hai người đưa lên, hoặc là gì, hoặc trốn lên là cùng thôi. Và khi mà chưa hiểu á, thì họ coi là gì, cái việc đi chùa, việc học Phật là một cái việc gì đó là mê tín dị đoan. Nhưng khi hiểu rồi á, thì họ lại thấy là bình thường. Mà nhất là một vài năm nữa, nếu mà mấy bé mà tu được ấy, ví dụ như Giác Thông vài năm nữa mà tu được, hay là cô Diệu Trinh mấy năm nữa mà tu được thành sư, mà tu được thành tài chẳng hạn, thì khi đó cha mẹ sẽ thấy là cái sự xuất gia của các con, cái sự quyết định của cha mẹ đồng ý của các con mấy năm năm nay á, quả thực là không phải là uổng phí. Sinh các con ra mà cho các con xuất gia, đó là một quyết định đúng đắn nhất trong đời của bố mẹ các con. Khi mà vài năm nữa các con tu được, thì bố mẹ sẽ các con thấy đấy là quyết định đúng đắn nhất so với quyết định cho mấy đứa con mà cha mẹ các con sinh ra. Nhưng tất nhiên các con phải cố gắng. Cố gắng, cố gắng rất nhiều. Cố gắng là mọi lúc mọi nơi hạ mình khiêm cung để mà học tập. Và tất cả các cô các chú đều có thể làm được điều đó. Và thôi, bài pháp hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề,